ังสมัญังปะกวาสาวาทิยังวิหารติเจตวเนหะนาสเพนิคาตาลามิอะตะโกอัญญะตาอะกิรัตานิคานังนาติยะเสกันตวังดาติปะกะปัญจิตวะนังโอปาเสวาเยนะปะกวาเตนุปะสังคิปะสังคิปะปะกวันดาอภิวาเทวะเอกมันดาอาคาลิเอกมันติตะโกสะดีวะตาปะกวันสังฆาทายะอัจจะปาติปะหุรีวะมโนสัจจะมังคะลานิอะจินตะยุงนาคังสมาณะโสทานังโลหิยังกะละมุอะตะมังอะเสวนาจะปาลานังบาลิกาเมจะเสวนาโจจะจะปูจะมียานังเอตังมังกะละมุอะตะมังปะติรูปะดิสวาโสจะปูเกจะกะตะปูยะอาตะสัมมาปะริติเจตังมังกะละมุอะตะมังปะหุสัจจังจะติสังกะมินะโยจะสุเสกิโสสุภาติตาจะยาวาจาเรกังมังกะละมุอะตะมังมาตาปิรูมาตานังพุทธะดารัสสะกังกะโหนะกุระจะกัมมันตาเอตังมังกะละมุอะตะมังดาลัยจะพรหมจริยาจะญาตะกาลัยจะสังกะโหนะวาจาริกะมะตังมังกะละมุตตะมะระติวิริปะปะมัจจะปาลาจะไสยังโวหะตะมะดุจะกัมเมตุเอตังมังกะละมุตตะมังกะระโรจะปุจจะปะโนจะสังโฆติจะกะไตยุตะกะลีนะธัมมะสวะนังเอตังมังกะละมุตตะมังคันติจะโสวะจัสสะตาสมณะนัยจะทัสสะนังกะลีตะธัมมะแต่ใจตั้งมั่นกระมวดตั้งนานตะโพจะกรรมนักริยาจาริยาสาจาระดาสะนังเนตาละตาจิตริยาจามิตั้งมั่นกระมวดตั้งมาบวชสุรุกะกรรมเนติเจตังยาสมะตังปฏิอาโลกังวิรจังเขมังเนตั้งมั่นกระมวดตั้งมาเนตาอิสานิกาตวานักาปาปะมะดาจิกาตาปาตะโสกระชันติตังเตตังมังคะละมุตตะมังอิงอินหันโภคิวไปโดยเนื้อมองถอยให้ต้องเดินตายกี่เพียงเป็นสาบัวเกิมยาคำโกรองกันหันสาเสกีเด่นกำบังก็มองมีกายยุงสังโตสังตาวางเยี่ยวเยี่ยวสังตากี่เพียงเด่นเลยผัดเนื้อดันเสกีตรงเดินน้องรอยเดินหมอบบันทุงกินบันบังบังลอยเกลังจื้อเกียงบายันลอยสิ่งีเดียวหันโผงหันทำเก่ามองเดินมองเดินสองทางลันเป็นไงที่มีมังวันนี้ใหญ่จุงกองเด็กโคกลังเก้าเกินในตรงที่ลอยหอยลอยยันใหญ่ยื้อไปสองทางบุยแก่อาทางกันบันทีเหี้ยนุ่มเยือกตรงเดิมละโบกลันก้าวเดิมอาจุเธอเป็นนอตรงเดิมเชื่องาลามเชิงจันเดิมเธอทำละโบกลันก้าวเดิมนาบันเหี้ยเหี้ยย่อยแก้วพึ่งเลี้ยงเอาบันร้อยยึงเลยจันจันละโบกลันก้าวเดิมเหี้ยฉันทันคำสมบัติปากองสมบัติเงยเดิมเพียงมาโพกลันเจ้าเถิงโพธิหันลุงฟ้าเยื่อเมื่อนหางเวียนบวกมันมีต้องน้อยลำลาโพกลันเจ้าเถิงสาลีทำเหนียนแม้สื่อเจ๊คงใส่เสื้อเป็นกั lần công thiện pháp là phúc lần cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và trí ân đồng thời nghe chân pháp là phúc lần cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng nghĩa kiếm xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lần cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuất chạm biệt đời
đấng tâm đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học ngày hôm nay là kiêu mạn, sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh tiếng tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Đạo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma là Kiêu Mạng, thuộc Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tín Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụtthaya.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái bài kinh nói về ba pháp. Ba pháp này nói lên cái sự kiêu mạn. Thường thường á, quý vị thấy rằng người ta chỉ có nói đến ví dụ như là bạn kiêu mạn hoặc bạn tự cao quá, vân vân. Thì thật sự ra đó quý vị, cái kiêu mạn và tự cao, nó đôi lúc nó cũng có cái nghĩa nó giống nhau. Nhưng mà thường thường á, mình chỉ biết như vậy thôi, chứ mình không có biết như Đức Phật mà đã phân tích cho chúng ta biết. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với cái kiêu mạn hoặc là cái tự cao á, thường thường mình chỉ nghe như vậy thôi. Nhưng mà ngày hôm nay đó, trong cái bài kinh này á, dạy cho chúng ta biết rằng có ba cái sự kiêu mạn. Thứ nhất á, là kiêu mạn về tuổi trẻ. Thứ hai á, là kiêu mạn về sức khỏe. Và thứ ba đó, là kiêu mạn về sự sống. Kiêu mạn về sự sống này có nghĩa là mình thấy rằng, hình như là mình thấy rằng cái cuộc đời mình á, cái thời gian mình sống nó dài, vân vân. Đó, thành ra đó, mình cảm thấy mình có cái sự kiêu mạn. Thì thật sự ra đó, nếu mà mình nghĩ rằng á, thường thường chúng ta thấy rằng ví dụ như là mình có cái sự sân hận, hoặc là mình có một cái hành động nào đó, ví dụ như là sát sanh, vân vân, thì mình mới nghĩ đến là cái đó là cái điều tạo tội lỗi. Chứ thường thường người ta không nghĩ rằng cái sự kiêu mạn là tạo tội lỗi. Nhưng mà ngày hôm nay đó, khi mà chúng ta học bài kinh này, chúng ta biết rằng đối với cái người mà có kiêu mạn thì sao quý vị? Thì sẽ xem thường, do cái sự xem thường, do cái sự dễ vui đó, thành ra cái người này sẽ có những cái hành động ác về thân, về khẩu, về ý, vân vân. Do vậy mà những người đó sau khi thân hoại mạng chung thường rơi vào ở trong khổ cảnh. Thì chính về chúng ta học về cái đề tài này thì chúng ta phải biết rằng là đối với đời sống này, khi mà mình có được cái tuổi trẻ, hoặc là mình có được sức khỏe, hoặc là mình có được cái sự sống, thì mình phải cố gắng dung bồi những cái phước báo, nhờ như vậy mà chúng ta có chỗ để mà chúng ta nâng cửa. Kính thưa quý vị, để mà mình biết rõ hơn như thế nào là kiêu mạn về tuổi trẻ, như thế nào là kiêu mạn về sức khỏe, như thế nào là kiêu mạn về sự sống, thì chúng ta sẽ được Đại Đức Pháp Tân sẽ thuyết giảng, dẫn giải cho chúng ta được hiểu rõ và sâu sắc hơn. Trước khi thỉnh Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng thì xin kính mời vị Phật tử MC tiếp hành hãy đọc phần chánh văn, sau đó cùng thỉnh Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bất Thai Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Khai Gia, và dạ, Sa Thú Trung Toàn Thành Kính Trường Đại Đức Pháp Tính. Dạ, con xin phép được đọc phần chính văn ạ. Sứ giả, phẩm sứ giả của trời, kiêu mạn. Có ba kiêu mạn này, này các tỷ kheo, thế nào là ba? Kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh, kiêu mạn của sự sống. Sai xưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sai xưa trong kiêu mạn của không bệnh. Này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, làm các ác hành về thân, về ý, do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sai xưa trong kiêu mạn của sự sống. Này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú và xứ địa ngục. Sai xưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Sai xưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. sai xưa trong kiêu mạn của đời sống. Này các tỷ kheo, vì tỷ kheo từ bỏ hợp pháp, trở lui lại đời sống thế tục, bị bệnh và bị già, lại còn phải bị chết. Kẻ phàm phu ghê tởm, người khác bị như vậy, nếu ta cũng ghê tởm, chúng sanh bị như vậy, không xứng đáng cho ta. Với ta được sống vậy, nên ta sống như thật, biết pháp không sanh y, sự sai xưa không bệnh, tuổi trẻ và sự sống, tất cả ta nhiếp phục, thấy xuất ly an ổn, nơi ta khởi tinh tấn, vì ta thấy niết bàn, ta không còn có thể thọ hưởng các dục vọng, ta sẽ không trở lui, đích phạm hạnh đặt đến. Và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sankha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị nghe rõ, báo nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý Tâm. Và kính bạch Sư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về cái đề tài kiêu mạn được trích ra từ Tăng Chi Bộ Kinh. Ở đây đó thì trong cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là kiêu mạn, từ cái chữ Mada. Mada, Mada thì trong từ điển đó, thì chúng ta thấy rằng được định nghĩa rằng sự kiêu hãnh, rõ hơn là sự kiêu hãnh. Hai cách khác, cái nghĩa thứ hai nữa là sự say mê, say mê trong cái từ điển từ chữ Mada. Do vậy đó thì chúng ta thấy rằng là ở đây đó thì Đức Phật này dạy rằng là có ba cái sự kiêu mạn, hay là ba cái sự kiêu hãnh, hay là ba cái sự say đắm. Đức Phật này dạy ở đây. Thứ nhất đó là say đắm về tuổi trẻ. Thứ hai đó là say đắm về kiêu mạn, không bệnh. Thứ ba là say đắm về kiêu mạn, sự sống. Đó là ba cái sự say đắm. Thì khi mà từ ở cái chữ Mada đó, Mada đó, thì trong từ điển Phật học định nghĩa rằng từ cái sự kiêu hãnh đó, hay cách khác tức là sự say mê đắm nhiễm vào trong ba cái điều mà Đức Phật này dạy ở đây. Trước tiên đó, chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời đó thì lẳng rằng là ai cũng nghĩ rằng là nhất đặc biệt là mình trong cái tuổi thanh xuân đó, và cái tuổi thanh xuân thì mình ít có nghĩ những cái gì mà nó xảy ra như già rồi bệnh rồi chết rồi những cái việc mà bất chắc xảy ra, mình ít có nghĩ đó. Đang trong cái thời mà đang trong một cái thời cực kỳ hưng thịnh nhất thì ít ai nghĩ đến những cái khoảng thời gian suy vong. Suy vong ở đây là suy vong về sức khỏe, suy vong về tài sản, suy vong về danh vọng. Nói chung là nhiều cái suy vong xảy đến với mình khi mà mình không nghĩ đến những điều đó. Cho nên đang trong cái thời mà nó phát triển thì ít ai nghĩ đến, đặc biệt là khi mà mình nói đến cái tuổi trẻ. Khi mà mình biết rằng là cái tuổi trẻ ở đây đó là một trong những cái điều mà chúng ta biết rằng là một trong những cái điều mà nó ít ai sẽ nghĩ đến mình sẽ là già, sẽ là bệnh, hay là sắp sửa sẽ chết, ví dụ vậy. Bây giờ thì trong quãng đời của mình thì chúng ta thấy rằng cái kiếp nhân loại của chúng ta thì tăng giảm theo từng thời kỳ, theo trong kinh Phật dạy rằng tăng giảm theo từng thời kỳ. Và hiện nay thì nó cũng là trong cái thời kỳ giảm chứ không phải là thời kỳ tăng. Không phải, nếu như trong kinh giải thích rằng nó chúng ta đang trong đang sống trong một thời kỳ giảm tuổi thọ chứ không phải thời kỳ tăng. Và Đức Phật này còn dạy rằng là trong mỗi cái khoảng 100 năm á, thì tự động theo cái luật, theo cái chu kỳ định luật của vũ trụ, thì tự động cõi nhân loại sẽ giảm đi một tuổi. Giảm đi một tuổi. Và nếu mà tính như vậy đó thì vào thời kỳ Đức Phật, cách chúng ta độ khoảng, khi Đức Phật còn tại tiền cho đến thời chúng ta là cách khoảng độ 25 thế kỷ. Như vậy thì nó tương ứng với cái hiện nay khoa học Hồ Chí Minh và họ xác định rằng là tuổi thọ ở cõi nhân loại của chúng ta độ khoảng 75 tuổi. Và thời kỳ Đức Phật thì có thể là sống 100 tuổi. Đó là như vậy. Tuy nhiên có những người thì sống cao hơn, và có những người thì sống không tới 75 tuổi. Đó là mình nói theo cái cõi nhân loại tuổi thọ tăng giảm theo từng thời kỳ, chứ không phải là nó có nhất định như các cõi trời. Các cõi trời như chúng ta sanh về cõi trời Tứ Thiên Vương thì chúng ta sẽ sống được 500 tuổi thọ ở cõi đó, và 50 năm của đời người mình thì mới bằng một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Và đối với cõi Tứ Thiên Vương thì họ sẽ sống được 500 tuổi ở cõi của họ. So với cõi người của mình thì thật sự cõi người của mình quá ngắn ngủi so với các cõi trời. Đó là như vậy. Thì bây giờ khi mà mình nói rằng mình thường thường trong cái sự kiêu hãnh á, cái kiêu hãnh hay là mình say mê, là tự mình nguyên nhân nào mà mình phải kiêu hãnh, nguyên nhân nào mà dẫn đến mình say mê. Phát xuất từ ở cái điều mà chúng ta thấy, từ ở phiền não, lầm chấp, si mê mà chúng ta tự cho rằng là chúng ta có một cái tuổi trẻ lâu dài. Thật sự cái tuổi trẻ đó là một thời mà vàng son. Nếu như chúng tôi tự kinh nghiệm bản thân của mình, từ lúc mình chưa trưởng thành thì có lẽ là chúng ta sẽ thấy rằng cái thời gian ít lo hơn, ít sầu não hơn, và ít có phải suy tư nhiều hơn. Nhưng đến khi tuổi trưởng thành rồi đó thì chúng ta sẽ bước chân vào đời. Ở ngoài đời thì người ta sẽ bước chân vào đời. Và khi mà ở trong đạo cũng vậy, chúng ta bước chân vào con đường để thật sự vấn thân vào một con đường tu hành, thì bắt đầu là mình sẽ con đường, chặng đường mình phải đi. Thì cái chặng đường mình phải đi đó thì trải qua bao nhiêu cái thăng trầm ở trong cuộc sống. Và do vậy đó thì nếu như không khéo á, thì chúng ta sẽ có một cái khởi niệm lên, đó là chúng ta kiêu hãnh về cái tuổi trẻ của mình, của tuổi trẻ của mình. Thì thật sự ra thì quý vị thấy rằng á, nếu như cuộc đời người ta chia ra là 60 năm của cuộc đời, tuy nhiên thì mình có lại là 30 năm là nửa phần của cuộc đời, nửa phần gọi là phân nửa của cuộc đời của mình, thì còn 30 năm lại mà chúng ta gẫm lại là bắt đầu chúng ta trưởng thành, chúng ta học hành, chúng ta tạo dựng sự nghiệp, rồi bắt đầu nếu như chúng ta lập gia đình, rồi lập gia thất, rồi chúng ta sinh con đẻ cháu, thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời để thụ hưởng thì không là bao, không là bao. Bởi vì sao? Bắt đầu chúng ta tạo dựng sự nghiệp, cho rằng chúng ta về tạo dựng sự nghiệp thì độ khoảng 35 tuổi hoặc 40 tuổi là chúng ta đã tạo dựng sự nghiệp được. Mà chúng ta nếu là nói là người già đó, thì nếu mà trên 50 đó, gọi là còn đủ sức lực, còn đủ cái nghị lực, còn đủ cái sức lực, còn đủ sự minh mẫn để mà tạo dựng nghề nghiệp thì cái chuyện đó chỉ rất là hiếm. Nếu mà tạo dựng sự nghiệp á, ở đời đó, nếu mà tạo dựng sự nghiệp thì phải từ 35-40. Chúng ta để ý rằng Đức Phật của chúng ta thành đạo thì năm 35 tuổi. Đó là một cái bậc vĩ nhân trên thế giới, các ngài đã thành tựu như vậy. Còn cái nhìn chung thì như là chúng ta nằm ở trong cái sự vận mệnh chung. Ở đây nói vận mệnh thì chúng ta thấy rằng nó có cái gì đã được định đặt, nhưng mà sự thật đó nó nằm ở trong một cái gọi là chu kỳ tất yếu của nó. khi một người đang sống ở trong cái gọi là luật âm dương đó. Luật âm dương đó, nói theo Phật giáo thì chúng ta sẽ thấy rằng nó được tương tác bởi nhân quả, nghiệp báo mà chúng ta được biết. Như vậy thì khi mà mình nói đến cái sự kiêu mạn thì mình thấy rằng cái tuổi trẻ của mình không là bao, không là bao. Nếu mà nói là tuổi trẻ mà đẹp nhất á, thì có lẽ là từ 16, 17, 18, 19, 20 gì đó, rồi tới khoảng 30. Nhưng mà qua 30 thì chúng ta sẽ thấy nó khác đi. Tuy nhiên có những người thì có thể rằng là họ có được một cái sự khác biệt hơn một chút, là họ họ sẽ được thụ hưởng, và họ sẽ được thụ hưởng cái sự gọi là cái an lạc của cõi đời. An lạc của cõi đời tức là về phần vật chất, phần ngũ dục họ được đầy đủ, các cái phương diện gọi là dục công đức họ được đầy đủ, tức là danh vọng, sức khỏe, rồi tiền bạc, của cải, vật chất, sắc đẹp, vân vân. Đó là gọi là nhũ dục công đức khi mà người ta có được. Thì khi mà mình nói rằng mình có một số người đó, quý vị biết rằng mình nghĩ rằng cái tuổi trẻ của mình nó dài như vậy, cho nên là mình sẽ bỏ sót với cái thời gian tuổi trẻ mình dài như vậy. Mà ở đây trong chánh kinh Đức Phật ngày dạy là trẻ vô văn phàm phu làm ác hạnh về thân, ác hành về thân, ác hành về lời nói, ác hành về ý. Sau khi thân hoại mệnh chung sẽ sanh ác khổ. Nhiều khi mình nghĩ lại trong cái Đức Phật này dạy rằng mình nghĩ lại trong cái tuổi trẻ. Nhiều khi quý vị biết rằng chúng tôi có nhớ một cái câu chuyện của một ông mục sư. Ông mục sư có lẽ là câu chuyện này cũng nói đến cái tâm lý thôi. Thì ông mục sư ổng thì quý vị biết là đạo Tin Lành á, họ có quyền có vợ có con ở trong cái nhà thờ của đạo Tin Lành, khác với ông linh mục ở Thiên Chúa Giáo. Rồi bắt đầu ông mục sư nhà mới có một cái đứa con trai, thì một thời gian sau thì đứa con trai nó lớn lên độ khoảng mười mấy tuổi, 12, 13 tuổi, 12, 13 tuổi. Rồi bắt đầu ông dạy dỗ, ông huấn luyện nó. Thì một thời gian sau nữa thì bắt đầu nó trưởng thành. Từ 16, 17 tuổi bắt đầu là nó bắt đầu nó trở thành gọi là vị thành niên, rồi bắt đầu trở thành thanh niên. Mà cái tuổi đó thì quý vị biết rằng nó rất là háo thắng, rất là háo thắng. Và ông nói như thế này: một hôm ông dạy nó thì đứa trẻ nó không nghe, nó cự cãi lại và nó chống bán ông quyết liệt. Thì ông nói một câu, ông nói là lúc con còn nhỏ tuyệt đối con không thể hơn cha, nếu con còn là con nhít thì con không thể, là tuyệt đối không thể hơn cha. Khi mà con lớn tuổi, cỡ tuổi 15, 16 tuổi đó, 16, 17 tuổi đó, thì cha cho phép con hơn cha. Và đến khi mà con lớn tuổi một chút nữa, con trở thành 30, 40 gì đó, thì con không thể bằng cha được. Bởi vì trong cái tuổi mà tuổi trẻ nhất á, chính là cái tuổi háo thắng, gọi người ta gọi là ngựa non háo đá đó, là như vậy. Và mọi chuyện ở trong cuộc đời đó là mình ý lại, ý vào lại vào cái tuổi trẻ của mình. Và nhiều khi rồi ngay cả cái tốt mình cũng không nhận ra, cái xấu mình cũng không nhận ra, và mình luống bỏ với cái thời gian. Ví dụ như chúng ta nói rằng là một người mà đi ở ngoài đời đó, mình bỏ luống bỏ với sự thời gian, tức là mình không lo học hành. Mình nghĩ rằng á, cha mẹ mình sanh mình ra, mình ở trong một cái trứng nước, mình giàu, mình có, rồi danh vọng có như vậy, không cần phải học nghề nghiệp gì hết, không cần phải học cho có văn hóa, để có một kiến thức khả lý, khả dĩ để chúng ta chấp nhận, để chúng ta vào đời, không có được một cái bàn tay nghề nghiệp vững chắc để chúng ta có thể đương đầu để sống với xã hội này, có thể sống với cuộc đời này được. Thì bỏ luôn đi với thời gian như vậy đó, thì cũng chính là cái mà mình bỏ qua thì với cái tuổi trẻ đó. Cái tuổi trẻ do mình ý lại và mình kiêu hãnh, mình ý lại là cái tuổi trẻ này nó thật sự là một cái chướng ngại mà mình biết ở đây Đức Phật này dạy như vậy. Cho nên là khi mà mình nói rằng người đời á, người ta đã ý lại hay người ta đã kiêu hãnh với cái tuổi trẻ đó, mà họ bỏ qua với cái thời gian, cho nên họ bỏ cái sự nghiệp, bỏ đi những cái cơ hội mà họ có thể có cái cơ hội để họ phấn đấu mà họ bỏ qua. Thì thật sự ra thì về lớn tuổi một chút, về 40-50, 50-60 thì khó bao giờ có thể thành công được một cái việc gì khi mà mình nói chuyện đó. Ngày xưa ông bà mình có nói một cái câu rằng tam thập nhi lộc, tức là độ khoảng 30 thì mình có thể thành lập được cái sự nghiệp của mình, dù đời hay là đạo. Điều đó cũng có nghĩa là người ta có kinh nghiệm, ông bà mình cũng có cái rút lên những cái lời nói để nói lên cái kinh nghiệm. Và chúng ta nhìn lại các cái bậc vĩ nhân trên thế giới, trong đó có Đức Phật của chúng ta, thì Ngài đã thành công năm 35 tuổi. Năm 35 tuổi đó là trong cái tuổi mà chúng ta thấy đẹp nhất khi mà mình nói điều đó. Cho nên là một người đó đã ỷ lại về cái tuổi trẻ đó thì chính là mình đã bỏ qua đi, quan phí đi cái thời gian. Và nhiều khi đó chính người đó đã tạo nên cái nghiệp bất thiện không hay. Dạ. Trong cuộc đời thì người ta nói một câu rằng là mình có nhiều nghề nghiệp để sống. Dạ. Nhưng mà không nhất thiết là cái nghề nghiệp gì mà xấu mà chúng ta vẫn tồn tại, vẫn tạo tác nó được. Có nhiều nghề nghiệp để xấu, sống, nhưng mà không phải là cái nghề nghiệp xấu để có thể duy trì để chúng ta tồn tại được. Đó là như vậy. Nếu một người mà sống một cuộc sống phạm pháp ở xã hội thì chưa chắc chúng ta được tồn tại. Một người mà tạo cho cái nghiệp bất thiện về chính về lời nói, việc làm của mình hay hoặc là hành động của mình thì thật sự nó là cái quả không lành mà chúng ta sẽ nhận lấy ở trong hiện tại cũng như trong tương lai. Ví dụ như bây giờ một người, chúng ta thấy rằng nghề nghiệp thì không phải là cái nghề thiếu gì nghề nghiệp. Thậm chí có người họ nói rằng tôi làm nghề nghiệp gì cũng được, thậm chí hút khác cũng có thể được, cũng là một cái nghề sinh sống đẹp. Nhưng mà đỡ hơn cái người mà đi trộm cắp, ví dụ vậy. Nhưng mà khi một người đi trộm cắp thì liệu rằng có được tồn tại lâu dài hay không? Đó là một cái điều khi mà xã hội phát hiện, phát giác ra thì mình phải chịu sự trừng phạt của xã hội, chịu trừng phạt của pháp luật. Đó là điều mà chúng ta thấy. Còn ở tương lai khi mà mình tạo ra nghiệp bất thiện từ lời nghiệp nói, lời nói, khi mà mình tiếp xúc với cái môi trường, quý vị thấy không? Nếu như một người mà sống về nghề biển đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng họ hàng ngày đó họ đi ra ngoài biển để họ đánh cá. Có những chiếc tàu, chiếc thuyền mình, chiếc tàu mà đi đánh ngoài khơi độ khoảng tháng đi về một lần, họ cách bờ biển độ vài trăm km, họ hoạt động ngoài đó. Nhưng mà lỡ có một cái sự cố gì về thời tiết, bão gió gì đó, có lẽ là họ không, mặc dù là người ta tìm một cách an toàn nhất để người ta được tồn tại, tức là họ có những cái máy để dự đoán, họ có những cái máy để phát hiện ra thời tiết báo bão dông tố lốc xoáy như thế nào, họ biết những điều đó. Nhưng mà có những điều quý vị thấy rằng là cũng không phải dễ, và cũng không phải dễ. Không ít những sự cố xảy ra ở ngoài biển thì họ phải đành bỏ mạng ở ngoài khơi. Chúng tôi có nhớ rằng là ở cách đây tàu Việt Nam mình, cái tàu chở hàng ở ngoài, tức là cái định hướng chở từ Indonesia chở hàng sang Trung Quốc, nhưng mà khi đi qua bờ biển gần ở Philippines thì bị chìm đi. Cái số thủy thủ trên đó, trên chiếc tàu đó thì bị biết rằng là chúng tôi nhớ là cũng phải nhiều lắm, và 40 mấy người hay là 100 người gì đó, chúng tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ còn một anh chàng còn sống sót thôi, một anh thủy thủ người Nghệ An còn sống sót, và bao nhiêu người đều mất tích với con tàu đó, tức là nó chìm xuống dưới biển. Chính vì gì? Chính là cái môi trường. Môi trường tức là sự tiếp xúc môi trường đó mà cái sự mong manh của cuộc sống nó không có tồn tại được. Và mình cũng không đoán chắc rằng cái tuổi trẻ nó được lâu dài. Và khi mình ỷ lại thì mình tạo cái nghiệp bất thiện, nó không trổ ra ở hiện tại thì có thể rằng nó sẽ nhận, nó sẽ trổ ra trong tương lai. Và chính ai nhận lấy cái tương lai đó, cái quả xấu đó thì chính mình. Như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này nói là không trên trời giữa biển, không đánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Đức Phật này dạy vậy. Cho nên là một người mà do cái cuộc sống mình ham, mình say mê, mình kiêu mạn với cái tuổi trẻ của mình, Mình nghĩ là mình trả như vậy cho nên mình bỏ luôn cái thời gian sẵn sàng, gọi là ngựa non háo đắng đó, háo thắng đó, háo đá đó. Thì chính vì vậy cho nên những cái lúc mà mình quên mình, cho vậy là mình quên đi cả cái đấng sanh thành vì cuộc sống của mình để được mưu sinh, quên đi những cái đạo nghĩa. Mà có những người đó chúng ta sẽ thấy rằng họ vì sống cuộc sống bi luôn đó, gì cuộc sống mà dễ vui bi luôn quên mình, thì họ quên luôn cái nghĩa sanh thành luôn, tức là cha mẹ họ họ cũng cải biến luôn, mà cha mẹ của họ họ cũng bất chấp luôn, rầy ra họ họ cũng bất chấp, và họ sẵn sàng lao vào cái cuộc sống mà cuộc sống không có định hướng vào đâu, không có định hướng trôi dạt ở đâu, người ta gọi là bèo dạt mây trôi, tức là nó sẽ trôi đi đâu chỉ trôi, bèo thì nó dạt đi đâu thì nó dạt ở dưới dòng nước, còn mây nó có thể bay đi đâu thì bay. Đó là cái cuộc sống mà chúng ta thấy không có cái định hướng. Khi mà mình nói một người ở ngoài đời tạo cái nghiệp bất thiện, khi mình ỷ lại cái tuổi trẻ của mình, ỷ lại cái tuổi trẻ của mình, đó là như vậy. Còn đối với một thầy vị tỳ kheo hay là một vị tu sĩ cũng vậy. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng ở trong kinh Tăng Chi có cái đoạn kinh Đức Phật ngày nói rằng có bốn cái đối tượng mà chúng ta tuy nhỏ mà chúng ta không xem thường đó, và ngọn lửa nhỏ không xem thường, con rắn nhỏ không xem thường, sa môn nhỏ không xem thường, và hoàng tử nhỏ không xem thường. Thì ở đây đó, đối với một vị tỳ kheo, ngay từ ở trong một cái sơ phát tâm đầu tiên đó, thì thật sự là trong cái những lúc phát tâm đầu tiên nó đẹp lắm, nhìn nó đẹp lắm, cả cái niềm tin của mình, cái sự nỗ lực của mình nó rất là đẹp. Trong những cái chặng đường, chúng tôi nhớ rằng lúc xưa đó, mình những cái lúc mà mình học Phật pháp, mình rất là hăng say. Và có những lúc mà quý vị biết học về A Tỳ Đàm đó, chúng tôi học A Tỳ Đàm thì cũng không giỏi, nhưng mà sự thật ra là do mình thích cái gì. Thì chúng tôi nhớ rằng là năm đó năm 92 thì được tổ chức cho một cái khóa thi về A Tỳ Đàm do nhóm sư lý tổ chức. Thì chúng tôi đi qua Thiền Quang một, chúng tôi học ở tại chùa Cổ Đức Sông, thì chúng tôi được hạng nhì ở trong cái giải của lớp tăng sinh đó. Thì quý vị biết rằng những cái lúc mà mình học đó thì rất là mình đam mê, rất là đam mê. Quý vị đam mê là ở chỗ là mình khi tối mình ngủ, mình nằm chiêm bao, mình cũng thấy mình chia cái bản ni chi pháp rành rạch vậy đó. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái tuổi trẻ của mình á, nó có một cái lúc mà chúng ta có cái niềm tin, lúc mà chúng ta có một cái nghị lực, chúng ta cố gắng rất là nhiều và chúng ta thấy rất là vui ở trong cái sự học Phật pháp đó, học Phật pháp đó. Và ở trong cái tuổi trẻ đó mình có thể làm được nhiều công việc. Nếu một thầy tỳ kheo, mình có thể tu tập, mình học cũng rất là dễ nè, mình hành pháp cũng rất là dễ nè, chúng ta ngồi thiền cũng thấy là không có đau nhức ở đâu đó, chúng ta học Phật pháp thì học đâu là chúng ta nhớ đó, rất là dễ. Vậy chúng ta có thể rằng công quả hay là chúng ta ngồi thiền hoặc là chúng ta học kinh, nói chung là nhiều cái việc khác nhau chúng ta có thể dễ dàng lắm, dễ dàng lắm. Trong khi nếu như mà mình bỏ luyến với cái tuổi trẻ đó, thật sự là thầy tỳ kheo mà bỏ luyến với cái tuổi trẻ đó thì thầy tỳ kheo đã đánh mất đi cái gì? Chúng ta nói Đức Phật Ngài gọi là đánh mất đi cái thời cơ, tức là cái cơ hội mà mình không thể phấn đấu được. Và từ đó cái tâm của vị tỳ kheo sẽ bị thối thất, do mình ỷ lại và mình kiêu mạn với cái tuổi trẻ của mình. Thay vì cái tuổi trẻ đó mình sẽ làm được, mình lúc đó mình làm được rất là nhiều, nhưng mà rồi bây giờ quý vị thấy rằng tuổi như bản thân của mình, của chúng tôi cũng vậy, bây giờ mà bước vào tiếp tục học nữa thì cũng không còn có thời gian để mà học, hoặc là không còn đủ sức để mà nghiền ngẫm học. Nói như vậy không có nghĩa là mình không thể làm được, nhưng mà mình có cố gắng cũng có thể thành công. Nhưng mà nếu như cái tuổi trẻ đó thì cái việc đó không khó, nhưng mà bây giờ lớn tuổi rồi thì mình lại là khó, lại là khó, là một sự trở ngại khi mà mình học hoặc là hành. Do vậy đó thì chúng ta thấy rằng đó là cái sự chướng ngại do mình ỷ lại, do mình ỷ lại tuổi trẻ đó, mình tạo cái nghiệp bất thiện, tạo cái nghiệp bất thiện. rồi mình không có nghĩ ra, cho nên là mình tạo cái nghiệp bất thiện, thân mình tạo cái nghiệp sát sanh trộm cắp tà hạnh. Thầy tỳ kheo sống nhiều khi rồi đi mình nghĩ lại đi luôn như vậy, mà tiếng tâm mình nó tạo cái trạng thái buông lung từ việc nhỏ đến việc lớn, rồi mình buông lung mình dễ vô như vậy đó, mình bỏ xóa đi cái phận sự của mình, quên đi cái phận sự của mình. Phận sự của mình là một vị sửa tâm, một vị tu hành để sửa tâm, một người mà mình tu bằng xuất gia, bằng niềm tin lý tưởng, mình xuất gia bằng cái lý tưởng để tu tập để hướng đến sự giải thoát. Thì khi mà mình nghĩ đến những điều đó thì thật sự là mình lãng phí với cái thời gian rất là nhiều. Như trong kinh Thiên Sứ, ở trong kinh Tụng Bộ Kinh, Đức Phật Ngài có dạy rằng có năm vị Thiên Sứ này, Đức Phật Ngài mới nói là có năm vị Thiên Sứ. Thiên Sứ thứ nhất là trẻ sơ sinh, Thiên Sứ thứ hai là người bệnh, Thiên Sứ thứ ba là người già, Thiên Sứ thứ tư là tội nhân, và Thiên Sứ thứ năm nữa là người chết. Như vậy thì với cái năm cái Thiên Sứ đó là cái hình ảnh mà gây cái ấn tượng để cho người đời có thể nhìn đó mà xúc động. Xúc động ở đây là mình xúc động từ nội tâm để mình phấn chấn với cái nội tâm tu hành của mình. Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng với một người ỷ lại với cái tuổi trẻ của mình, đó là một sự chướng ngại. Khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện thì mình phải đánh lấy những điều đó. Cái thứ hai nữa là cái chi pháp thứ hai mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, thì quý vị thấy rằng là mình kiêu mạn say xưa trong cái vô bệnh. Vô bệnh, bệnh nó là một cái điều mà chúng ta biết rằng chúng ta có hai loại bệnh, loại bệnh thân và bệnh tâm. Bệnh thân và bệnh tâm. Khi nói bệnh tâm đó, thì quý vị biết rằng mình đang dẫy đầy những cái pháp bất thiện từ nội tâm, tức là dẫy đầy của lòng tham, dẫy đầy của phiền não tham, dẫy đầy phiền não sân, phiền não si, phiền não tà kiến, phiền nữ ngã mạn, dẫy đầy đấy. Nhưng mình lại chấp chứa với nó, nhận nó. Mà ở trong kinh Đức Phật Ngài nói là cái người mà có sự tinh tấn, cũng như là cái người mà gác cửa thành, khi biết là người nào là giặc, người nào là thân, người nào là bạn, người nào là thù, mình phải biết rõ. Còn cái người mà không có tinh tấn thì thật sự ra thì mình nghĩ là giống như ai cũng như ai, nhận giặc làm thân bằng quý thuộc, thì cái đó cũng là cái nguy hiểm. Cũng như là mình nhìn nhận cái phiền não ở nội tâm của mình, tức là tham sân si, mình nhận như chấp nhận nó, sự tồn tại có mặt của nó như sự song hành đối với cuộc sống của mình, thì đó là cái bất lợi mà chúng ta thấy rằng là đang diễn ra. Mà đó là cái bất lợi khi Đức Phật Ngài nói rằng cái bệnh của chúng ta là bệnh, thứ nhất là bệnh tâm. Và cái bệnh tâm này nó truyền đi quý vị. Dạ. Phiền não nó lớn, nó lớn đầy như vậy. Nhưng mà nó chính vì cái phiền não đó, nó làm cho mình phải luân hồi, mình phải khổ. Sanh kiếp này có thể là kiếp này mình nợ ân tình với người này, kiếp khác người khác nợ ân tình với mình. Và cuộc đời thì cứ quan trái sanh lên xuống, rồi sinh có kiếp sanh làm cha, làm mẹ, có kiếp sanh làm con, làm cháu, vân vân và vân vân. Thì đó là cái gì? Do cái nghiệp, do cái phiền não này nó tạo nên. Và nếu như mà mình nhận ra mình đang có cái tâm bệnh đó, thì ngay lập tức mình sửa cái tâm bệnh đó đi. Mà Đức Phật cũng có dạy đó. Cái bệnh là bệnh gì? Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. Khi mình nhận ra những điều đó thì rõ ràng là mình biết, biết loại trừ nó, hay biết làm cho nó tiêu đi dần dần, tiêu đi dần dần. Rồi khi mà mình nói đến cái thân bệnh thì ở đây thì quý vị cũng biết rồi đó. Ở trong cái nội dung bài kinh này thì ý Đức Phật Ngài muốn dạy cho chúng ta về cái gọi là thân bệnh. Cái thân bệnh, thì thân bệnh thì mình cũng biết rất là nhiều. Biết thì biết như vậy thôi, biết là mình sẽ có bệnh, biết là mình sẽ có bệnh, nhưng mà chỉ biết là không biết lúc nào để bệnh. Một trong những cái điều mà chúng ta biết rằng không thể chúng ta biết trước được là bệnh, chúng ta không thể biết trước được. Khi rằng là quý vị biết rằng là khi mà nói đến bệnh á, chúng tôi có nhớ rằng là nhiều lần chúng tôi vô trong bệnh viện, đặc biệt là vô trong cái pha cấp cứu ấy, thì mình sẽ thấy rằng một lát là sẽ đẩy ra một người, đẩy cửa sau thì mình biết người đã đi chết, còn đẩy cửa trước là chuyển, có thể là chuyển lên trên phòng nằm, hoặc là chuyển ở cái phòng khác vân vân, hay hoặc là xuất viện. Nhưng mà chuyện mà chuyển vô trong cái phòng cấp cứu thì chưa hẳn là đã xuất viện. Chuyển ra cửa trước thì sẽ chuyển lên trên phòng, nhưng mà chuyển ra cửa sau là mình biết là người đó đã đi, lại đi. Thì vì vậy cho nên là cái bệnh là nó sẽ diễn ra trong một cái đời sống của mình, không biết lúc nào. Đừng, thật sự ra chúng ta không có đoan chắc được đâu. Dạ, không có đoan chắc. Cái đoan chắc được cái gì? Mình đoan chắc được, không có đoan chắc được là mình sẽ, lúc nào chúng ta sẽ bệnh. Quý vị thử nghĩ đây, bây giờ nè, quý vị mà bình thành thản như vậy, ở Việt Nam mình có một cái thói quen, hay là cái do cái hoàn cảnh điều kiện của mình, nó khác với cái xã hội phương Tây. Xã hội phương Tây đó là mỗi 6 tháng người ta kiểm tra lớn một lần về sức khỏe. Rồi người ta mỗi một cái thời gian ngắn thôi, người ta sẽ kiểm tra nhỏ, trong một tháng hai tháng người ta đi kiểm tra nhỏ một lần. Đó là cái quen. Còn mình khi nào bệnh đau, nó thấy khó chịu lắm, thì đem đi xét nghiệm là bệnh tùm lum hết rồi, bệnh rất là nhiều rồi. Đó là như vậy. Thì ở đây chúng tôi nói rằng, thử cái gì mà ngồi không như vậy, cái gì bình thường như vậy, nhưng mà cái gì có một cái gì đó, cái gì đem đi xét nghiệm thế tự nhiên ra bệnh. Không xét nghiệm về máu, bệnh này, bệnh kia, nội soi hay là siêu âm gì đó, gì sẽ thấy là nhiều cái bệnh. Nhưng mà chẳng qua là cái bệnh hả, nó chưa có phát tác mạnh. Rồi mình thấy mình song sống như vậy, mình thấy khỏe như vậy. Hôm nào ở gần chúng tôi có một cái cậu thanh niên, sinh viên, vì cậu mới có 32, 33 tuổi thôi. Tưởng thì to, to tát bình bình như vậy, to tát lắm, khỏe cười tráng lắm. Nhưng mà sau rồi ngủ một đêm thì sáng ngày thì gia đình báo cậu ta chết. Nhưng mình biết rằng gì? Bị tới gia đình đón chắc rằng chắc cậu ta bị gọi là, người ta gọi là đột quỵ đó, gì đột quỵ đó. Tức là cậu ta thấy khỏe lắm, mọc to tướng gì, nhưng mà đồng nhiên cái lần ra ngủ một đêm tới sáng là thấy chết rồi. Đó là bị đột quỵ, đột quỵ. Thì cái điều gì mà mình biết xảy ra? Như Phật nói rằng một trong năm cái điều mà mình không thể biết trước được, trong đó có một cái điều là bệnh tật mình không thể biết trước được. Bệnh tật không thể biết trước được. Tuổi già thì có cái khả năng bệnh nhiều hơn, tuổi trẻ thì khả năng bệnh ít hơn. Nhưng mà có những cái bệnh mà tuổi trẻ đã bệnh rồi, tuy rằng có những cái bệnh người già của người già, nhưng mà tuổi trẻ đã bệnh rồi. Hồi xưa chúng tôi nhớ có những cái cậu thanh niên khỏe lắm, không có gì hết. Còn bây giờ cái tuổi trẻ thì đau khớp và nhức lưng, cái bệnh của người già, nhức lưng chịu không nổi luôn. Rồi có người thì đau khớp, đau của người già, cái bệnh ngày xưa. Như vậy là người già họ mới bệnh, họ mới đau nhức điều này, đau nhức điều kia. Người tuổi trẻ cũng bệnh. Thì ở đây muốn nói, tức là do mình kiêu hãnh, mình không lo, không lo xa, không có nghĩ trước đến những điều đó. Cho nên là mình kiêu hãnh, mình nói là mình không có bệnh đâu, không có bệnh. Thật sự ra thì cái bệnh nó diễn ra mau lắm, mau thật là mau, mau thật là mau. Quý vị thấy rằng có một cái bệnh á, bệnh mà ung thư máu á. Chúng tôi nhớ là có một cái loại bệnh ung thư máu. Bệnh ung thư máu khi mà phát hiện ra trong vòng có khoảng nửa tháng là chết rồi. Đó là như vậy. Mà từ một người mà lực lưỡng bự như vậy, tự nhiên ốm rút lại, ốm rút lại, teo lại, rồi còn có chút xíu rồi chết luôn. Nó là như vậy. Mặc dù là quý vị biết rằng lọc máu làm cách này cách nọ là nhiều, nhưng mà cũng đành, giống như là đành chịu, coi như là không có thể chữa được nữa. Thì cái điều mà Đức Phật này dạy ở đây đó, là để cho mình thấy, mình suy gẫm lại, là nếu như mà mình kêu mạng về cái vô bệnh đó, thì đó là cái tự mình trước vào cái thời, chút vào cái ta khoa và chính mình. Và nếu như mà mình nghĩ rằng mình không có bệnh á, thì thật sự ra đó là mình ý lại rất là nhiều, ý lại rất nhiều. Mình bỏ xóa đi với cái chuyện sự mà mình đang làm. Rồi mình nghĩ rằng ôi thôi năm nay làm được thì năm sau làm, ngày nay làm được có thể ngày mai làm, tháng này làm được tháng sau làm. Thì chúng ta hứa hẹn, và hứa đó vẫn là hứa hẹn. Mà hứa hẹn thì quý vị hứa hẹn vậy thôi, chứ còn cái chết mà nó đến với mình, cái bệnh, cái đau nó chết, bệnh là cái điều kiện để đưa đến cái chết. Dạ, bệnh là để cái nguyên nhân để dẫn đến cái chết. Nhưng mà rồi á, cái chết nó đến thì đâu có hứa hẹn được. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này dạy là tử thần khi đã dắt tay thân tình cho mấy thế hai được nào, dầu cho cốt nhục thâm bào làm sao thế hộ, làm sao cứu giúp. Tức là khi mà tử thần đến dắt mình đi rồi, chính là mình phải chịu cái điều đó, và mình không có ai thay thế được điều đó. Là thương lắm, người thân có thương lắm, người thân có thương lắm con trước cái sự đau bệnh của cha mẹ, hoặc là trước cái sự đau bệnh của đứa con, cha mẹ cũng đau khổ. Nhưng mà có thương lắm thì cũng phải cho mình một chút tiền để mình chữa bệnh thôi. Còn cái cơn đau á, thì có lẽ là mình phải tự nhận lấy. Cái cơn đau mà nó đang dằn xé của tim gan tùy phế thận, hoặc là nó đang dằn xé của các cái bệnh. Chúng tôi có nghe rằng các cái người mà bệnh ung thư đó, cái người bệnh ung thư đó, họ nói rằng cái cơn đau của họ nó đau lắm, nó đau không thể tả nổi, do bệnh ung thư. Ung thư này, ung thư kia. Mà thường thường là mấy người chết vì bệnh ung thư nghĩ rằng họ chết rất tỉnh, nhưng mà thấy họ tỉnh như vậy lát cái họ chết rồi. Thì ở đây đó, Đức Phật này nói rằng do mình ỷ lại đó, mình kiêu mạn, mình ỷ lại hay mình kiêu hãnh cái sự mà mình say đắm ở trong cái vô bệnh đó. Cho nên là mình sẽ bỏ xóa đi những cái phận sự, đặc biệt là cái phận sự thiện hạnh mà mình đang làm. Thiện hạnh mà mình đang làm mình bỏ đi, rồi hoặc là mình bỏ luôn với thời gian, mình lại tạo cái ác nghiệp bất thiện từ thân, từ lời nói, từ việc làm, từ lời nói, từ suy nghĩ, cho nên là dẫn đến cái quả khổ ở hiện tại cũng như tương lai. Cái điều thứ ba mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó là do mình kiêu hãnh, kiêu mạn ở trong cái sự sống. Sự sống ở đây đó, chúng ta hiểu đó, thứ nhất đó, là sự sống, là sự hiện hữu của một đời người, của một đời người. Mình nói gọn, nói ngắn, nói gần nhất, tức là một đời người của một kiếp của mình ở đây, hiện tại đây. Còn mình nói xa, tức là đời sống ở đây, tức là cái sự sinh thủ và nghiệp thủ của chúng sinh. Nghiệp thủ là khi mà mình tạo tác để có, làm cái nhân để có mặt của đời này và đời sau. Và sinh thủ tức là mình tái sanh ở đời này, đời sau. Có khi tái sanh làm người, có khi tái sanh làm chư thiên dục giới, có khi thì tái sanh ở cõi chư thiên phạm thiên sắc giới, hoặc vô sắc giới. Có khi thì sanh trong cảnh khổ, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh và A-tu-la. Như vậy thì gì? Do mình đắm mê ở trong đó, mình say mê ở trong đó, mình gọi là kiêu mạn ở trong đó. Mình say mê là mình ở bên ngoài á, thì nhìn cái cuộc sống này được tồn tại. Chúng ta thấy rằng chúng tôi có nhớ một cái nhà tâm lý học có nói rằng, hay là cái nhà dân chủ học họ nói rằng, nhân loại của chúng ta có ba cái mơ ước, ba mơ ước. Đó là mơ ước được sống còn, tức là được tồn tại đó. Là mơ ước thứ hai là mơ ước được phát triển, dù là mình trên cái phương diện nào đi nữa. Phương diện mình nói là cái phương diện nghề nghiệp, cái phương diện học hành, hay là ngay cả cái người tu thì cũng mơ ước được phát triển cái gì đó, mơ ước được phát triển. Và cái mơ ước thứ ba là mơ ước truyền sinh, tức là mình được nói chuyện từ đời này đời khác, sanh từ đời này đời khác, cha mẹ sinh mình ra, mình sẽ sinh con, sinh rồi con mình sẽ sinh lại cháu mình, ví dụ như vậy. Đó là mơ ước trời sinh. Thì cái điều mà người ta mơ ước được tồn tại đó, điều mơ ước được tồn tại, thì do cái mơ ước được tồn tại đó, họ sẽ bên ngoài thì họ sẽ bất chấp với một cái điều gì đó để rồi mình tạo cái nghiệp bất thiện. Ví dụ như có những người bởi vì biết rằng họ buồn quá đó, cái họ bê tha trong cuộc sống, họ xa vào rượu chè, họ nghĩ rằng họ uống rượu cho say lên để rồi tâm trí của họ bất chi ở bên ngoài, không biết ở bên hình ảnh, cái cảnh giác, cái cảnh bên ngoài đó, thì họ sẽ đỡ đau khổ hơn. Nhưng mà sự thật ra đó, thì đi tìm những cái nguồn mà bớt đi cái đau khổ bằng cái cách là rượu chè thì thật sự nó không an toàn, và cũng không phải là một cái giải pháp mà hữu hiệu đâu. Bởi vì chính cái lúc mà mình say đó, thì những cái lúc đó lại mình lại không làm chủ được mình cái gì hết. Và do vậy thì những cái điều mà mà không đáng làm lại làm, không đáng nói lại nói trong cái thời điểm đó. Cho nên ở đây đó, có người thì bên ngoài đó vì mê đắm ở trong cuộc đời này đó, cho nên họ xa vào rượu chè. Rồi cái thứ hai nữa là họ xa vào cờ bạc, xa vào cờ bạc. Họ có những người họ sống bằng cái nghề kiện, nghề cờ bạc cái gì, nghề cờ bạc. Họ nghĩ là bậc gọi là cờ bạc để cơm cháo, tức là sự sống của họ sống bằng cờ bạc. Vì khi mà họ cờ bạc như vậy đó thì họ lại tạo cái nghiệp bất thiện mà họ hay, rồi họ sẽ ngao du vào đàn điếm, ngao du đây đó như vậy. Có những người thì 50-60 tuổi rồi nhưng mà sống thì cũng giống như là trôi giạt đi đâu thì trôi, không có định hướng cho mình cái gì hết. Ngay cả sự nghiệp nghiệp ở ngoài đời cũng vậy, vợ con cũng không có, rồi nghề nghiệp cũng không có, lê nêu thì như vậy là cái mà làm cái khổ, nó phải là cái sự. Mặc dù là Đức Phật Ngài nói rằng có sự hiện hữu, ở trong cái nghĩa mà chúng tôi muốn nói ở đây, sự hiện hữu đó là sự khổ. Nhưng mà ở xa trong cuộc đời này á, mà chúng ta nói là cái hạnh phúc ở hiện tại, cái hạnh phúc mà tương đối hạnh phúc ở hiện tại mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, là một người mà có vững được cái sự nghiệp của mình, sống có lý trí, có sự nghiệp, hoặc là sống có một cái định hướng. Cái người mà chúng ta thấy rằng cái người mà sống không có một cái hy vọng á, tức là không có cái hy vọng để gì, để được cái gì, mặc dù là sống trong cuộc đời này trong một cái nghĩa, thì Đức Phật Ngài nói rằng á, cái cuộc đời này nó cũng là một cái sự an vui tạm thời chứ không phải là không có. Nhưng mà nếu như mình sống ở đời này mà mình không có được một cái gì để thì nghiệp cũng không có, sự nghiệp cũng không có, danh vọng cũng không có, hay hoặc là không có một cái gì hết, lưu đeo đâu mà cái gì cũng không ra cái gì hết, tức là họ sẽ không được cái gì hết. Mặc dù tuổi lớn như vậy thì thật sự không có giá trị, không có giá trị trong cuộc sống, không có giá trị trong cuộc sống. Còn nếu như mình nói là một người tu ấy, thì dĩ nhiên trên phương diện pháp học hay là trên phương diện pháp hạnh, dù là mình không làm lợi ích cho người nhiều thì ít ra mình cũng phải làm cho mình được lợi ích, đó là trên phương diện tu tập. Còn không phải là chỉ có hình thức, không phải là chỉ có cái bề ngoài không, mà phải có cái nội dung tu tập thì nó mới thấy là cái niềm vui ở trong đó. Và chính cái điều kiện đó, chính cái điều đó nó giúp cho cái vị tu sĩ đó có một cái đời sống lâu dài ở trong Phật pháp là vậy, trong Phật pháp là vậy. Cho nên ở bên ngoài thì họ sẽ do cái sự say đắm đó, say đắm ở ngoài đời trong cuộc đời này, thứ nhất là say đắm về bên ngoài á, thì họ cờ bạc rượu chè, họ tạo ra cái nghiệp bất thiện. Và khi họ tạo cái nghiệp bất thiện thì họ phải lãnh lấy cái quả đó. Ở đời hiện tại thì họ bị cái nhân, cái quả khổ là bị người khác chê trời khiển trách, thù ra từ nghiệp đó. Cái say thứ hai, ý nghĩa thứ hai nữa là ở trong cái sự say đắm của cuộc đời này đó, đó là say đắm ở bên trong. Ở bên trong á, tức là mình chịu sự chi phối của phiền não. Chính cái lòng tham của mình là chi phối, để rồi mình nó thằng thúc cho mình, nó trói buộc mình, và mình tạo ra cái nghiệp bất thiện. Khi thì sát sanh, trộm cắp, khi thì lừa đảo, khi lừa gạt người, nó là như vậy. Rồi khi mà nóng giận lên á, thì bất chấp một cái điều gì hết, bất chấp một cái điều gì ngăn cản, một điều gì khuyến khích, hay là một điều gì đó tốt đẹp không có nghĩ đến, họ sẵn sàng tạo ra cái nghiệp bất thiện, tức là chửi mắng, đánh đập, giết chóc, sát hại vân vân. Thì đó là một trong những cái gì, cái do họ chịu cái sự chi phối, chấp nhận cái sự chi phối của phiền não, lòng sân, lòng tham, lòng si làm cho người đó không có phát triển được. Và khi mà do cái phiền não bất thiện nó vì điều phối suy xét như vậy, thì đó là dẫn đến cái khổ ở trong cuộc sống. Mà Đức Phật này nói rằng nếu như một thầy tỳ kheo có một sự tinh tấn thì tốt nhất là mình phải suy xét về ba cái phạm trù này. Thứ nhất là phải mình suy xét về cái tuổi trẻ của mình, coi tuổi trẻ của mình có phải là mình trẻ hoài không, hay là một lúc nào đó mình sẽ già. Rồi lúc mình trẻ mình nên làm cái gì và mình không nên làm cái gì, nếu mình có được cái suy xét đó mình đặt ra một cái phương hướng để mà mình thực hiện cái phương hướng đó thì có lẽ là có lợi ích được nhiều hơn. À, rồi thứ hai nữa là mình, nếu như một người có sự tinh tấn thì mình có cái sự suy xét rằng rõ ràng là nếu như mà mình ý lại hay là mình kiêu hãnh trong cái sự ít bệnh vô bệnh thì rõ ràng là cái bất lợi cho mình, nó tạo cho sự chướng ngại mà mình sẽ bị trì trệ trong cuộc sống, không thể phát triển được, dù là trên phương diện tu học hay là trên phương diện ngoài đời cũng vậy. Cái thứ ba nữa là Đức Phật Ngài dạy rằng mình bị say sưa say đắm trong cái kiêu mạn. Khi mà mình có sự suy xét là mình đừng có kiêu mạn, đừng có ý lại, hay là mình đừng có kiêu hãnh, là mình tạo ra cái nghiệp bất thiện. Ở bên ngoài thì mình tạo nghiệp bất thiện như là mình rượu chè, cờ bạc, đàn điếm nhau như gì đó. Còn bên trong thì mình chấp nhận cái sự chi phối của phiền não bởi lòng tham, lòng sân, lòng si, tà kiến, ngã mạn gì đó. Nó làm cho mình rối ren trong cuộc sống, làm cho mình phải tạo cái nghiệp bất thiện mà mình không hay, để không nhận ra nó, không nhận ra nó. Thì đó chính là cái mối nguy hại khi mà mình say đắm, mình chấp nhận với ba cái ý nghĩa hay ba cái phạm trù này là cái sự chướng ngại cho mình. Thì hôm nay trong cái bài học này, Đức Phật Ngài lại về ba cái sự say đắm, ba cái sự say đắm. Nếu chúng ta thấy có sự suy xét, chúng ta suy xét rằng mình có phải rằng trẻ mãi không già không, mình có nên như vậy không, hoặc là mình có phải là mình không bệnh không, hoặc là tự mình đặt dấu hỏi ra. Thì thứ hai nữa, thứ ba nữa là mình có say đắm ở trong cuộc đời này không. Khi mà mình đặt tự dấu hỏi ra, tự mình trả lời, để rồi mình có cái sự suy xét bằng cái trí suy gẫm ở trong đời sống đó, thì cũng là một cái điều kiện tốt để giúp cho mình phát triển. Rồi khi mình có sự suy xét như vậy rồi thì những cái thiện sự mình nên tinh tấn và nên nỗ lực, không bỏ qua, bỏ sót với cái thời gian. Bởi vì mình bỏ sót như vậy đó thì thời gian thì luôn trôi qua, không bao giờ dừng lại. Chỉ có những cái điều mà chúng ta đã làm được gì chưa, hay là chưa làm được gì, không làm được gì hay đã làm được gì, đó là điều mà chúng ta cần phải suy gẫm, để rồi chúng ta có sự nỗ lực tinh thần suy xét, để rồi chúng ta tinh thần, để chúng ta có được cái sự tiến hóa lợi ích trong cuộc sống. Thì ở đây chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây. Mặc dù là cũng còn nhiều cái ý nghĩa khác hơn, nhưng mà chúng tôi cũng do thời gian cũng có hạn, cho nên chúng tôi xin được trình bày cái ý nghĩa đến đây, cũng xin được chấm dứt. Để thời gian còn lại là chị Tăng, chị Dị Dẫn Sư sẽ thảo luận đằng sau thêm để chúng ta có được cái lễ. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống nhất.
Alo, 1, 2, 3, 4, à, quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, sa thú, con tri ân với đại đức Phật Tăng đã giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Thành, đại đức Phật Hương, cùng với chung chư tôn đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Kính thưa quý vị, qua thời gian vừa rồi chúng ta đã được nghe đại đức Phật Tăng thuyết giảng về ba cái sự kiêu mạn. Thứ nhất là kiêu mạn về tuổi trẻ, thứ hai là kiêu mạn về sức khỏe, thứ ba là kiêu mạn về sự sống. Đây là ba cái sự kiêu mạn mà phải nói rằng là chúng ta ưa bị mắc phải, ưa gặp phải những cái điều này. Vậy thì kính thưa quý vị, Để mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với một câu thảo luận với Đại Đức Pháp Đăng. Con không biết Đại Đức Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu Đại Đức nghe được, thỉnh Đại Đức quan hỷ cho con biết được một cái tín hiệu. Và sa thú con thấy tín hiệu của Đại Đức rồi. Con kính bạch Đại Đức Pháp Đăng, con thỉnh Đại Đức thảo luận dùm cái sự kiêu mạn này đó. Cái sự kiêu mạn của con người á, ở đâu nó cũng như là do cái nguyên nhân nào nó sanh lên, ví dụ như là do cái tánh bẩm sinh của mình, hay là nhiều khi là do người ta tham chấp một cái gì đó, thành ra cái kiêu mạn người ta sanh lên. Vậy thì ở đây á, thì ý của con á, muốn thỉnh Đại Đức thảo luận dùm những cái nguyên nhân nào nó làm cho cái con người phát sanh lên cái sự kiêu mạn. Con kính thỉnh Đại Đức quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy.
Alo, quý vị có nghe được không? Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo. Kính chào Đức Pháp Tăng, Đức Pháp Tính, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Phương cùng với chư Tăng. Kính chào quý bảy cô tu nữ, kính chào quý Phật tử. Trong cái câu hỏi của Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị như thế này. Quý vị thấy cái tâm sở ngã mạn á, nó so sách nó có chính cách nhìn chung vào đó thì tại vì một là mình sống mình có cái tự ngã, mình nghĩ rằng mình còn sống rất là lâu, mình nghĩ rằng mình còn sống rất là lâu, hoặc là mình nghĩ rằng mình không có bệnh, hoặc là mình nghĩ rằng cái tuổi trẻ nó nhiều thời gian. Nên khi mình thấy, tại vì thường thường á, cái bản tánh của chúng sanh đó là có cái sự kiêu mạn, kiêu mạn mình đẹp, mình giàu, kiêu mạn mình dòng quý phái này cái nọ đó, thì cái sự tự cao ngã mạn đó nó có đối với chúng sanh. Nên thường thường quý vị thấy nếu mà mình thấy những cái ác bất thiện pháp đó, thì chính là cái tâm sở ngã mạn đó, là một cái tâm sở mà nó sanh ra trong tham. Và tham thì quý vị thấy mình ưa có đem mình ra và cái đối tượng so sánh, hoặc là mình so sánh với cái thời gian, hoặc mình so sánh với thời gian thì mình thấy cái thời gian của mình còn nhiều, hoặc là mình so sánh với cái người mà bệnh hoạn thì mình thấy mình không có bệnh hoạn. Thường thường quý vị thấy những người mà sống họ có cái thân thể, hoặc là nhiều khi họ có thể nghĩ rằng họ cái bệnh này không giết họ chết được. Thành ra nhiều khi quý vị thấy có những người mà họ nhiều khi họ bị những cái chứng bệnh rồi họ có thể ỷ lại, họ có thể bị chết. Một cái cách chết đến với họ nó rất là mau lẹ, chứ nó không có lâu. Quý vị thường thì mình không có nghĩ tới nhiều khi mình, hoặc là mình nghĩ mình có một cái sức khỏe, hoặc là mình có một cái cơ thể mình có này kia nọ, mình nghĩ mình sống không có dễ gì chết được. Quý vị thấy cũng như mình nói mới đây cái tin là một cái ca sĩ Mỹ Quyên á, mà mình bị ho thôi. Nhưng mà cô cũng ỷ lại, dù là bác sĩ kêu phải trị, nhưng mà cô ra ngoài miền Bắc lo lạnh quá, và cuối cùng thì cô uống thuốc an thần nhiều, và cô bị viêm, bị giống như là bị nặng quá rồi, và bị hôn mê và đưa vào bệnh viện, thì cô bị mất, bị chết, bị viêm phổi cấp tính. Thì nhiều khi mình thấy những cái người mình kia họ đẹp, mà họ cũng kiêu mạn về cái sắc đẹp của mình, hoặc là họ thấy con người họ có cơ bắp, họ cũng kiêu mạn về cái sức khỏe của mình. Nên nó thường thường hoặc là họ thấy họ còn trẻ thì họ nghĩ rằng họ còn sống lâu. Vấn đề này thì thường thường chúng ta thấy những cái tham nó dựa vào cái cơ thể mình, nó dựa vào cái thời của mình. Nhưng mà thường thường quý vị thấy những cái điều này nó không có nằm ở người già. Bởi vì cái người già bệnh hoạn hoài thì chúng ta thấy là những người già đó họ có thể là họ do bệnh hoạn này họ ý thức được. Chúng tôi nói có thể thôi. Nên thường thì cái sự ngã mạn là cái sự so sánh, có thể là so sánh về cái đối tượng hoặc là so sánh về thời gian, mình so sánh như thế này cái kia để mình thấy rằng mình còn trẻ còn đẹp. Và chính nhiều khi những cái điểm này là những cái điểm mà Đức Phật ngày dạy mình phải phải tu tập niệm sự chết gì đó. Vì niệm sự chết mình thấy rằng mình lúc nào cũng có thể chết được hết. Nên những cái người này họ sống họ biết được cái lời dạy của Đức Phật và họ tu tập. Còn thường thường những người mà họ kêu mạng, họ bị ác pháp mà lên xâm chiếm cái tâm của họ đó, bị cái ác pháp xâm chiếm cái tâm và ngự trị cái tâm của họ đó, thì họ thường bị những cái pháp kêu mạng này. Mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta thấy cái sự kêu mạng đó là một cái sự so sánh và đem mình ra so sánh với mọi người. Đem mình ra so sánh với cái tuổi của mình, cái cơ bắp, cái thời gian, cái sắc đẹp, cái danh vọng, tiền tài, cái địa vị của mình. Có những người họ nghĩ rằng dầu gì mình bị như vậy thì cũng có nhiều người lo cho mình thì cái nọ. Nên nhiều khi họ cũng không có ngờ rằng họ sẽ chết rất là mau, họ không có ngờ được. Nên chúng ta thấy những cái điều này Đức Phật ngày dạy, cái nghĩa là nhìn chung vào những cái gốc là gốc bất thiện thôi quý vị. Cái gốc bất thiện là cái gốc tham ngã mạn, có nghĩa là tham là ưa thích, mà ưa thích cái sắc đẹp của mình, hoặc là ưa thích cái tuổi trẻ của mình, hoặc là ưa thích cái tài sản, cái địa vị, cái dòng tộc của mình hay cái nào đó, thì chính cái sự nương tựa vào cái đó đó, mình đem cái sự đó mình nương tựa vào cái điểm đó, nên thường thường gọi là mình so sánh với cái điểm này so sánh với điểm kia, mà chính đó là một cái ác pháp, một cái bất thiện pháp mà nó cũng rất là khó trừ quý vị. Khó trừ mà trong kinh thường thường nói cái người ngã mạn đó, nhiều khi mình so sánh như vậy đó, giống như người ta nói là đi chiếc xe đó mình chỉ bỏ có mấy ngàn thôi, hoặc là mấy chục ngàn mình đi chiếc xe, mà ai hỏi mình đó, thì mình nói xe đó của mình. Nên những người mà họ bị cái thân của họ đó, thì dính vào cái thân của họ thì họ nghĩ rằng cái đó là của mình, nhưng mà thật sự ra thì nó bất toàn, nó trong thế gian này cái gì cũng bất toàn hết, nó cũng không bao giờ mình chấm chắc. Cũng như là có ông Bà La Môn đó, ổng đến cái kinh thành ra trái cái há đó, ổng nghĩ ông buôn bán mùa mưa mùa nắng mùa lạnh, rồi ổng sẽ gom của cả tài sản, nhưng mà Đức Phật thì biết ổng còn sống có 7 bữa thôi. Đức Phật biết ổng còn sống có 7 bữa thôi. Và khi mà Đức Phật ngày cười thì tôn giả đang đa hỏi, thì Đức Phật ngày nói ông Bà La Môn đó, ông nghĩ rằng ông còn sống ở đây, ông buôn bán mùa đông mùa lạnh mùa nóng mùa mưa, ông còn ở đây năm nay năm tới gì, nhưng mà thật sự ông còn sống có 7 ngày thôi. Thì khi mà tôn giả đang đa đó thì đi nói với ông Bà La Môn đó là Đức Thế Tôn người nói rằng ông chỉ còn sống có 7 ngày thôi, thì ông cũng hoảng sợ. Hoảng sợ và ông tạo phước, nghe lời Đức Phật thì ông làm những cái thiện nghiệp sống sanh như cõi trời. Đó là những cái người mà họ ở trong cuộc đời này họ gặp những cái trường hợp như vậy. Có nhiều khi họ còn rất là trẻ, hoặc là nhiều khi họ rất là giàu, hoặc là nhiều lúc công danh sự nghiệp họ rất là đang thành đạt, rất là đang thành đạt, nhưng mà họ nghĩ rằng có lẽ là họ còn sống rất lâu. Cái chuyện họ buôn bán ở đây, họ gom của cả tài sản, rồi họ xây sự nghiệp công danh ở đây rất là lâu, nhưng mà không có phải như vậy. Đối với Đức Phật này biết được, ngài biết rằng cái người đó còn 7 bữa nữa chết thôi. Thì chúng ta thấy nhá, tại vì sao? Vì họ nghĩ rằng họ có của cải, và họ nghĩ rằng họ còn sức khỏe, họ còn trẻ, còn sự sống. Chính vì điểm đó nên họ nghĩ rằng tử thần á. Nên nhiều khi người ta ưa nói những cái trong nghĩa địa đó, nhiều người chết rất là trẻ, rất là non, mà nhiều khi mình ý lại mình nghĩ rằng mình còn lâu nữa chết, mình dễ thương nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó thì chúng ta thấy chính cái sự ý lại đó nó không có mang lại cho chúng ta cái lợi ích, bởi vì nó là cái ác pháp, mà nó là một cái sự ngã mạn, đó là một cái ác pháp. Và chính khi nào mình hiểu được cái ác pháp này nó là một cái bất thiện, và chỉ khi nào mình có cái sự suy xét đó, thì mình mới thấy được cái điều này. Chứ còn thực sự ra mình không thấy được điều này. Nên nhiều khi quý vị thấy những người họ, thường người ta gọi là ỷ thì ước á, kiêu mạn ở đâu á thì họ bị khổ ở đó. Thì khi họ kiêu mạn vì sức khỏe thì họ lại không vượt qua được. Cũng như quý vị thấy cái tin tức mà Mỹ Uyên mới có 32 tuổi chết, một cái người mà mẫu người còn rất là đẹp, mà cái người cơ thịt hoặc là cái người có giọng hát rất là hay, nhưng mà rồi chỉ có cơn bệnh do bị hát, bị ho thôi, mà viêm phổi mãn tính mà qua ra cái xứ miền Bắc lạnh và chết ở ngoài cái xứ cảng Hải Phòng. Thì quý vị thấy đâu phải là con người của mình, nó là nhiều khi mình thấy con người của mình nó, quý vị nào có lúc mà nghe cái Vũ Khắc cũng gì đó là ổng đi quay cái Mekong ký sự đó, ổng nói lên cái vùng Tây Tạng mình bị chó tạng dí, mình chạy hồi là mình hụt hơi mình chết. Mình chỉ cần bị chó tạng dí mình quản, mình sợ mình chạy hồi là hút hơi mình chết. Tại vì cái vùng ở trên đó là cái vùng không khí loãng, và mình nếu mà mình thở là mình hút hơi mình chết. Nên nhiều khi quý vị thấy có những người mà họ sống mà gần những cái chỗ mà dễ sống dễ chết như vậy đó, thì họ mới thấy rằng con người của mình rất là mong manh, rất là mong manh. Hoặc là những người mà họ bị tụt đường huyết đó, quý vị thấy có những lúc mà những người mà họ bị tụt đường huyết, nhiều khi họ bị tụt đường huyết, họ bị xây sẩm mặt mày, họ té xuống liền, họ bị giống như là họ bị không có cử động được vậy đó, họ giống như lúc bây giờ gần như họ chết vậy đó. Thì có những người họ bị những cái trường hợp đó thì họ thấy rằng ồ, Đức Phật này nói đến niệm sự chết hoặc cái sự chết đến với mình đó, thì họ lúc bây giờ họ có thể cảm nhận được. Nhưng mà thường con người chúng ta đó, nếu mà không có được nghe Phật pháp đó, thì mình thường thường ỷ lại tự kiêu đối với cái bản thân của mình, hoặc là đối với cái tài sản, đối với cái con người của mình, hoặc là đối với cái sức khỏe trẻ đẹp của mình đó, mình ưa kiêu mạn và ưa ỷ lại như vậy. Thì chính những cái điều đó nó là những cái điều mà nguyên nhân mà nó sanh ra những cái hiện tượng mà mình không có nỗ lực để tạo những cái thiện nghiệp. Bây giờ thì chúng tôi xin cảm biết lại cho đại đức Pháp Tính. Khi mà đại đức Pháp Tính hỏi nguyên nhân nào thì chúng tôi xin trả lời quý vị, đó là một cái tâm sở, một cái tâm sở ngã mạn, đó là thuộc về tâm tham, và nó có thể lấy mình so sánh với điều này điều kia, hoặc là tự mình so sánh với cái khả năng của mình nữa. Mình biết nhiều khi mình nhiều khi nói mình còn trẻ còn đẹp, còn sống lâu, và cái tuổi thọ mình có lẽ là 70-80 tuổi mới chết, rồi cái sức khỏe mình vậy, có thể là mình những cơn bệnh nó không làm gì được mình. Chính vì như vậy đó mà mình bị những cái nguy hại đến với mình. Bây giờ thì xin trả biết lại cho Đức Pháp Tấn nha.
Xà thú, còn kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Một lần nữa kính tri ân đến đại đức rất nhiều. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp theo một câu thảo luận nữa với Ni Sư Liễu Pháp. Không biết Ni Sư Liễu Pháp có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, xà thú Ni Sư. Tiếp theo cái bài học trong bài học ngày hôm nay đó, thì xin được thỉnh Ni Sư Quan Hỷ thảo luận dùm một cái vấn đề này. Ở đây thì muốn hỏi rằng đối với ngã mạn có sanh chung với tâm sân hay không? Hay là đối với ngã mạn này nó chỉ làm duyên cho tâm sân sanh khởi? Cái vấn đề này thì quý vị thấy rằng ở trong thường thường mình học thì mình như hoặc là lời của Đại Đức Pháp Đăng vừa rồi đã giải thích là ngã mạn là nó sẽ sanh chung với tâm tham, do mình tham mà mình dính mắc với cái sắc đẹp hoặc cái tuổi trẻ vân vân, nên mình có cái sự ỷ lại, nên nó sẽ bị ướt luôn. Hồi nãy chúng tôi nghe Đại Đức Pháp Đăng đã giải thích là như vậy đó. Thành ra bây giờ đó thì chúng tôi mới tiếp tục theo nghe chỗ đó mà chúng tôi đặt ra một câu thảo luận, thỉnh Ni Sư thảo luận dùm cái ngã mạn nó có sanh chung với tâm sân hay không, hay nó chỉ là làm duyên cho tâm sân sanh khởi. Nếu mà được đó thì Ni Sư Quan Hỷ cho thêm vài ví dụ để cho các vị Phật tử cũng có sự dễ hiểu thêm, nhờ cái ví dụ mà dễ hiểu. Bây giờ xin kính thỉnh Ni Sư Trầm Ích. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, con kính lễ Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Phật Tín, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý Phật tử. Dạ, theo như cái diệu pháp đó thì mình biết rằng là tâm ngã mạn, tâm sự ngã mạn nó chỉ xuất hiện ở trong tâm tham thôi, và như vậy là nó thuộc về tham tà kiến mạng rất là nó thuộc về tham sân ở trong 14 tâm sở bất thiện. Cho nên là khi mà nó thuộc vào tham sân thì nó chỉ xuất hiện trong tâm tham và nó không trong xuất hiện trong những cái tâm bất thiện khác. Mình đưa một cái ví dụ cho dễ hiểu. Thế mà thường thường đó thì có thêm một cái cách, có thêm một cái chủ tích nữa đó là tâm tham đó, nếu như khi mà nó đi với tà kiến thì nó không có đi với ngã mạng, mà nó đi với ngã mạng thì nó không có đi với tà kiến. Tức là có khi đó mình tâm tham cho tà kiến, tức là vì do mình không có hiểu biết, mình hiểu sai, cho nên mình là hành động sai. Ví dụ như là một người mà họ không có biết rằng là mình làm, mình mà đi ăn trộm á, là mình gây cái nghiệp bất thiện. Họ chỉ nghĩ rằng chẳng hạn có những người họ nghĩ là họ lấy của người giàu, họ chia cho người nghèo. Người giàu là bóc lột, người giàu là tham lam, là họ tích lũy cái của cải một cách là bất hợp pháp. Cho nên bây giờ đó, do họ có sức mạnh, cho nên họ sẽ đi lấy của người giàu, họ chia cho người nghèo. Và họ cho rằng họ làm như vậy là rất là đúng, họ làm như vậy là hành hiệp trượng nghĩa, và họ làm như vậy là họ có đức, có phước. Thì như vậy đó, họ làm mà họ hoan hỷ trong chuyện đó, làm như vậy đó thì đó gọi là tâm tham hợp với tà kiến. Bởi vì đó, họ không có biết rằng khi mà mình đi lấy của một người khác, của đó là của người ta mà của không cho, mà mình cố ý lấy và mình lấy được và người ta mất cái của đó đó, tức là mình đã phạm giới ăn trộm rồi, giới trộm cắp rồi. Và đã phạm thì giới trộm cắp, cái hành động trộm cắp đó, đó là một trong những cái bất thiện pháp. Thì chắc chắn đã là bất thiện pháp, là ác pháp đó, thì sẽ đưa tới cái quả đau khổ, chứ không thể nói rằng đó là hành động tốt được. Như vậy đó là cái hành động là tham hợp với ta kiến, tức là do cái sự hiểu biết sai lầm mà khiến cho người ta tham, người ta đi tự lấy cái tài sản của người kia. Còn ngược lại đó, tham mà không có hợp với ta kiến mà người ta vẫn làm đó, như vậy là có khi người ta biết rằng cái chuyện đó là sai nhưng người ta vẫn cứ làm. Như vậy đó là do cái ngã mạng nó can thiệp vào đây. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng là mình biết rằng cái làm cái việc đó là sai trái. Nếu như mấy em nhỏ đó, nó biết rằng đó, là nó mà đi chơi, nó ham chơi, nó về nhà đó, nó sẽ bị ba mẹ đánh, bị ba mẹ la. Nhưng mà ham chơi của mình nó sắp đẹp, cái chuyện là không cần thiết, đánh một chút mình chịu được không sao cả. Mình sức mình thì đánh được bao nhiêu cũng được, cũng không có sợ cái chuyện bị đánh. Thì cái mà mình cho rằng cái sức mình có thể chịu đựng được mọi thứ, mình còn tuổi trẻ, mình có thể, mình có sức khỏe, mình chịu đau đớn đau được, mình không có sợ sai, không có sợ đau, không có sợ bị đánh đó. Thì như vậy đó là cái ngã mạng. Mình cho rằng như mình dư sức để chịu đựng cái quả mà mình nhận tới, mình biết rằng làm sai sẽ bị quả đó, nhưng mà mình không có sợ. Thì quý vị thấy rằng là cũng có nhiều người họ là Phật tử, họ biết rằng đó năm phải giữ gìn năm giới. Nếu như ai mà phạm vào năm giới đó thì sẽ chịu đau khổ. Họ biết như vậy. Nhưng mà cũng có những người đó khi mà cái tâm tham mà nó khởi lên mạnh quá đó thì họ quá thường. Họ nghĩ rằng thôi thì bây giờ mình còn trẻ, mình cứ khoan tu rồi đã. Bây giờ mình trẻ thì mình cứ hưởng thụ cuộc đời. Khi nào mình già rồi khi đó mình tu cũng được. Khi đó thì mình ăn năn sám hối cũng được. Thì cái đó gọi là tham, như tâm bài hôm nay đó thì đó là tiêu mạng về tuổi trẻ đó. Người ta cứ nghĩ rằng bây giờ mình trẻ, sau này mình chưa cần tu, sau này mình già mình mới tu. Đó thì như vậy đó là cái tâm tham mà hợp với ngã mạng. Ở đây đó thì như vậy thì nói đúng theo trong chi pháp đó, thì tâm ngã mạng nó không có xuất hiện trong tâm sân. Tuy nhiên đó, nó vẫn có thể làm nghiêm cho tâm sân mà sinh khởi. Quý vị thấy rằng là chẳng hạn như có một cái người nào đó đó mà họ tự cho rằng á, là mình á, là có địa vị rất là cao sang, mình là người là có đạo đức, mình là người có địa vị trong xã hội, mình là người rất là đáng kính trọng. Vậy mà khi mình đi vào một cái chỗ mà một cái hội chúng đông, đặc người ta có người nào đó không có chào mình, họ nhìn mình mà họ coi như là không có mình là đó, người ta coi thường, người ta không có đứng dậy, người ta không có chào, người ta không nhìn nữa, thì quý vị cảm thấy rất là bực bội. Như vậy đó, cái bực bội đó là cái tâm sân. Mà tâm sân này đó là do nó sinh, phát sinh là do quý vị tự đánh giá mình quá cao, cho rằng mình là địa vị cao quý thì ai cũng phải chào mình, mà người đó không chào thì như vậy mình khởi tâm sân đó. Thì trong cái trường hợp đó đó là tâm sân nó xuất hiện vì mình có ngã mạng, mình mong rằng là khi mà mình địa vị cao như vậy thì mình nghĩ ai cũng phải kính trọng mình cả, mà khi người ta không kính trọng thì mình khởi tâm sân. Và như vậy hai cái tâm này nó khác nhau. Khi mà mình học về vi diệu pháp đó, quý vị lại thấy rằng là tâm nó sanh khởi, nó liên tục và nó nhanh chóng đến nỗi là mình không còn nhận biết ra có nhiều loại tâm khác nhau mà mình chỉ tưởng chỉ có một tâm đó thôi. Chứ thật ra đó, cái tâm mà mình đánh giá mình cao là một cái tâm khác, rồi cái tâm mà khi người ta chào mình mà khởi cái tâm ưa thích là tâm khác, rồi khi người ta không chào mình mà mình khởi cái tâm mà bực bội đó, đó là cái tâm khác nữa. Và cả cái tâm nó liên tục sanh khởi với nhau, và tâm trước có khi nó làm duyên cho cái tâm sau. Và trong cái trường hợp á, mà một người mà cảm thấy mình là rất là quan trọng mà không nhận được cái thái độ mà tôn trọng từ người khác mà họ phát khởi cái tâm sân đó, thì như vậy đó là do cái duyên của cái tâm ngã mạn hay tâm tham mà nó làm duyên cái tâm sân thôi. Và quý vị thấy rằng trên đời này đó, cái chuyện mà tâm tham mà nó làm duyên cái tâm sân thì rất là nhiều. Chẳng hạn như người ta nói thương nhau lắm mà cặn nhau đâu á, cũng là cái cách giải thích của một cái tâm tham mà không được thì sinh ra sân đó. Khi mà người ta thương yêu nhau mà khi mà mọi sự mà đều là êm thấm á, thì là người ta thương nhau thì người ta cảm thấy ngọt ngào êm dịu lắm. Nhưng mà đến khi mà chỉ cần có một người mà họ thay đổi, không có người này không có thêm người kia nữa đó, thì người kia là tự cảm thấy rằng là mình mất giá trị, người ta không có con quý mình nữa đó. Khi đó bắt đầu mình nổi sân lên, bực bội và ganh ghét đố kỵ, và từ đó là hận thù. Từ cái tâm tham đổi ra cái tâm hận thù, rồi từ cái tâm hận thù đó mới tìm cách não hại lẫn nhau. Cho nên đó là người đời đó, người ta cũng ghi nhận cái chuyện đó ha. Người ta cũng thấy thương nhau lắm cặn nhau đau là cũng thấy được cái tâm tham nó làm cái nhân cho cái làm cái duyên cho cái tâm sân nó sanh khởi. Và nếu như một người mà không có biết tu tập, không có biết niềm tâm và theo dõi tâm để mà quan sát, thì mình sẽ thấy rằng trong suốt một cái ngày mà mình sống đó, thì từ sáng cái tới tối đó là cái tâm tham và tâm sân, tâm ngã mạn, tâm tịch độ, tâm ganh tì nó cứ thay nhau nó sinh khởi hoài. Nhưng mà chỉ cần khi nào mà mình có khởi lên cái niềm tâm thì chắc chắn là mình sẽ thấy tâm tham, mình sẽ dừng lại ngay ở tâm tham, thì tâm tham sân nó không có cái điều kiện để nó sinh khởi nữa. Thì đó là cái cách tu tập mình đúng đắn nhất. Thì con xin được trả lời như vậy về câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Phật Tín, và con kính thỉnh Đại Đức Phật Tín trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, sa thủ, tri ân đến ni sư rất nhiều. Ni sư đã thảo luận câu thảo luận vừa rồi. Bây giờ thì con kính bạch Đại Đức Phật Đăng, con xin thỉnh Đại Đức Quang Hỷ trở lại với rùm một lần nữa. Vì ngày hôm nay thì bây giờ thì các vị giảng sư nhắn rồi, để cho Đại Đức Phật Đăng nghỉ thêm vài phút nữa. Con không biết là Đại Đức Phật Đăng có nghe được âm thanh của con chưa? Đại Đức có trở lại chiếc máy chưa? Con thỉnh Đại Đức thêm một lần nữa. Dạ, con cảm ơn Đại Đức. Dạ, con kính bạch Đại Đức. Con ở đây thì con muốn hỏi rằng ở trong cái cuộc tu này hoặc là ở trong cái đời sống này, có khi nào mà những cái pháp thiện mà nó làm duyên cho cái ngã mạn nó sanh lên hay không? Vì rằng con thấy rằng có nhiều khi người ta cứ nói rằng thí dụ như là ỷ bố thí nhiều rồi coi thường người khác vân vân, hoặc là ỷ mình giữ giới như là trong sạch vân vân, rồi mình cứ chê thường người khác, hoặc là trong cái ý ở đây thì con muốn hỏi rằng vậy thì những cái có khi nào mà phải rằng là do mình tạo những cái thiện pháp mà cũng do những cái thiện pháp đó mà nó làm duyên cho ngã mạn sanh sợ ở trong cái cuộc tu hoặc là trong cái đời sống này, nó có những cái trường hợp đó xảy lên hay không? Con xin thỉnh để Đức Phật Đăng quan hệ thảo luận giùm. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tâm Bà Giá, Nam Mô Sầm Khai Giá. Kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Chư Tăng, sư cô cùng quý tu nữ, chào quý Phật tử. Nếu mà chúng ta tìm ở trong một cái bài kinh á, thì chúng ta sẽ thấy được cái bài kinh mà trong bộ kinh, cái bài kinh Chân Nhân và Phi Chân Nhân á, thì chúng ta tìm được rất là nhiều những cái điều mà Đức Phật ngày đã giảng dạy. Và từ ở đó đó thì (cười) đó thì chúng ta sẽ hiểu được. À, chúng ta sẽ hiểu được mà. Chúng ta sẽ hiểu được cái Đức Phật trình bày chi tiết, rồi chúng ta sẽ hiểu được cái trường hợp mà có cái thiện pháp rồi sẽ có cái bất thiện pháp kế bên. À, cái thiện pháp đó có thể làm duyên cho bất thiện pháp. À, chúng ta thấy Đức Phật này có nói đó, có nghĩa là một cái người cao sang á, một cái người cao sang mà khi mà họ xuất gia đó, thì họ nghĩ mình là gia đình cao sang, còn người kia là gia đình hạ liệt, nên họ khen mình chê người. Bởi vì thấy xuất gia là một cái thiện pháp. Nhưng ngược lại, khi mà họ đó lấy cái mình mà chê người khác đó, thì họ nói là họ là vua chúa, họ là người giàu sang, họ là người có địa vị, có của cải, có tài sản, họ đi xuất gia, còn mấy người kia là không có gì hết. Khi mà họ khởi lên cái tâm mà khen mình chê người á, thì Đức Phật gọi là phi chân nhân. Phi chân nhân thì ở đây thì chúng ta thấy rằng nó là bất thiện, hay là không phải là cái pháp của bậc chân nhân. Rồi khi mà mình thấy rằng á, một cái gia đình cao sang mình đi tu đó về mục đích là đoạn trừ những cái ác pháp. Nếu mà tham sân mình chưa đoạn trừ đó thì nó không phải là cái người xuất gia cao sang mà có thể hành trì đúng pháp ở đây. Rồi Đức Phật ngày mới dạy thêm là cái nghĩa là người một cái gia đình cao sang, hoặc là đại phú, hoặc là người có quý phái, hoặc là người có cái uy quyền thế lực, hay là vua chúa, hay là quan quyền thì cái nọ đó, họ đi xuất gia mà họ gì nghĩ vậy mà khen mình chê người đều phi chân nhân. Bởi vì thấy xuất gia là một cái thiện pháp, nhưng mà khi mà họ khởi lên cái khen mình mà chê người, nó đều là phi chân nhân hết. Và trong đó có Đức Phật này nói rất là nhiều nữa. Ví dụ như một cái người mà mình giữ giới đi, mình giữ giới trong sạch rồi mình khen mình chê người, đó cũng là phi chân nhân. Phi chân nhân bởi bình thường quý vị thấy quý vị thấy có hiện giờ nó cũng xuất hiện rất là nhiều những cái vị mà chúng ta thấy như là họ không giữ tiền thôi, họ không giữ tiền là họ coi như là chỉ có một mình là cao thượng thôi. Hoặc là mình những người tu giống như mình mới cao thượng, còn những người khác hoàn toàn là hạ liệt hết. Thì đó là một cái gọi là khen mình trên người, cũng là phi chân nhân. Nếu mà mình đi tu á, mình không giữ tiền á, mà mình để đắc được đạo quả, thì cái việc mà mình thấy người ta giữ hay không giữ, chuyện đó nó không phải. Nên bữa nay chúng tôi có lúc mà chúng tôi suy nghĩ có cái vị đó không có giữ tiền, nhưng có người giữ. Thì chúng ta mới nói vui chơi, chúng ta mới nói mấy người Phật tử giữ tiền là có tiền đúng không? Thay vì sư á, thì sư có tiền túi, nếu ai hỏi thì sư hoặc là có tiền trong tủ, sư lấy trong tiền tủ sư trả đúng không? Còn người kia thì không có giữ tiền, nhưng mà người kia muốn mua muốn gì thì cũng có hết, là cũng có người giữ hết. Thì như vậy người đó cũng biết mình có tiền chứ, biết mình có tiền. Như vậy thì giữa hai cái người giữ tiền nó khác khác nhau vậy đó. Giữ tiền nó là có tiền, còn bây giờ mình không đụng tới tiền, còn người kia đụng tới tiền, nó chỉ có khác vậy thôi. Chứ thật sự ra đó, những cái người mà họ tu tập đó, thì họ không thấy như vậy. Họ tu tập để đoạn trừ tham sân si thôi, chứ không phải là tu tập để mình khen mình chê người, nó không phải vậy. Khen mình chê người. Rồi chúng tôi cũng thấy có nhiều người đó, họ tu tập rồi họ không tắm sổng thơm thôi, họ nói tu như vậy đúng. Còn những người mà tắm sổng thơm đó, hoặc là sổng thơm là điều là không đúng nhất, không phải là người tu. Hoặc là Phật Pháp suy đồi họ nói những câu đó. Vậy mà cũng có nhiều người họ nghe lắm quý vị. Không có nhiều người họ người Phật tử họ thần tự những người này. Nhưng mà mình hiểu rằng đó là những cái điều mà Đức Phật gọi là phi chân nhân. Nếu mà mình có giữ một cái giới nào đó, thì cái giữ giới mục đích là để đoạn trừ phiền não, chứ không phải là mình thấy mình cao rồi mình thấy người kia không có giữ. Đa số chúng sanh thì như vậy, nên Đức Phật ngày mới nói rằng đó là phi chân nhân. Đó là phi chân nhân, không phải bậc chân nhân. Nên nhiều khi mình thấy rằng Đức Phật ngày còn nói nữa, những người họ nhận một y thôi, hoặc là họ có một mà có tam y thôi, có nghĩa là y nội, y trái và y tăng và lê thôi, nhưng mà họ thấy mình giữ ba y mà người khác không giữ như vậy đó, mình cao hơn họ này kia nọ, hoặc là mình người tu như vậy mới là cao thượng, thì đều là phi chân nhân hết. Hoặc là quý vị thấy trong kinh Đức Phật nói rằng, nếu mà người mà thực ăn một lần thôi á, một người một ngày chỉ ăn có một lần thôi, nhưng mà khởi lên cái khen mình trên người, thì Đức Phật cũng gọi là phi chân nhân hết. Hoặc là người đó chỉ không có nằm hoặc là ngồi thôi, thì mà khen mình trên người cũng là phi chân nhân. bất luận là trong 13 cái hành đầu đà, ví dụ mình ngủ trong rừng, ngủ trong trong ngủ địa, hoặc là mình ngồi không có nằm, nhưng mà mình thọ trì những cái hành đầu đà đó mà mình khen mình chê người đều là phi chân nhân, nó đều là phi chân nhân. Tại vì quý vị thấy á, những cái người tu đó là những người họ không muốn ai biết, không muốn ai biết là mình tự giữ cái hạnh đó. Trong Thanh Tịnh Đạo cũng có nói cái câu chuyện mà hai anh em quý vị, hai anh em là còn xuất gia hết á, nhưng mà cái người anh á, có nghĩa là thực hành cái hạnh đậu đà nằm không có ngồi. Như bữa hôm đó thì tình cờ hai anh em á lại có dịp gần với nhau, nên cái người em á là dòm thấy cái người anh ngồi hoài, rồi cái mưa cũng ngồi thấy sấm sét, rồi trời nhá nhó lên cũng thấy người anh ngồi. Thì sáng hôm sau á, cái người em mới hỏi với người anh, bộ sư huynh hành cái hạnh đậu đà ngồi không nằm hả? Thì ngày mai cái bị đó nằm vẫn nằm như vậy. Là ông em cũng không có nghĩ rằng vì này thọ thì cái hạnh đậu đà ngồi không nằm nữa. Nên thường thường quý vị thấy người ta chi túc cái hạnh đậu đà á, là mình có hạnh đậu đà rồi mình cũng không cho ai biết, có nghĩa là chi túc. Nếu mình cho người ta biết á, thì người ta ồ cái vị này đang tu cái hạnh đậu đà, thì nhiều khi người ta khởi lên đó, có nghĩa là vị này cao thượng hơn, còn mấy người kia không cao thượng. Nên những cái người mà tu hạnh đầu đà rồi họ cũng chi túc nữa, họ không có cho ai biết hết. Cũng có một cái câu chuyện nữa là hai cái vị tỳ khu là huynh đệ với nhau, anh em với nhau mà xuất gia. Thì bữa hôm đó chiều đó thì cái người sư đệ cầm về cái mía mới đưa sư huynh. Thì vị sư huynh mời sư huynh dùng mà những nhai mía buổi chiều vậy, cũng như nước mía vậy đó. Nhưng mà cái vị sư huynh không có dùng. Cái người sư đệ mới hỏi vị sư huynh thọ dùng cái hạnh gọi là ăn một lần hả? Thì ông sư huynh ổng cầm cái mía ổng xước, ổng ăn bình thường. Thì ông sư đệ đâu có biết được, tại vì chưa thấy sư huynh không có ăn, thì nghĩ là sư huynh thọ cái hạnh ăn một ngày một bữa. Nhưng mà ông sư huynh ổng lại cầm cái mía ổng vẫn nhai bình thường, vẫn xước vẫn nhai bình thường, để ông sư đệ không biết rằng sư huynh đó là thọ thì cái hạnh ăn một lần. Rồi sau hôm sau thì không có ai bị này nguyện trở lại. Mình nguyện những cái hạnh đầu đà để mình đoạn trừ phiền não, chứ không phải để cho người ta biết, không phải mình khoe hoặc là mình khè với mọi người. Nếu những người mà họ tu hạnh đầu đà mà khè với mọi người đó, những người đó không phải là những người tu hạnh đầu đà. Bởi vì Đức Phật này nói là phi chân nhân á, những người mà họ hành những cái thiện pháp như vậy đó, nhưng mà họ đem mình khen mình chê người thì đều là phi chân nhân hết đó. Nên chúng ta thấy trong cái bài kinh Chân Nhân và Phi Chân Nhân, Đức Phật này nói rất là nhiều, nói trong 13 cái hạnh đầu đà, hoặc là những người mà họ giữ giới trong sạch cũng vậy, hoặc là những người họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà họ khen mình chê người thì Đức Phật gọi là phi chân nhân hết. Phi chân nhân hết. Tại vì khi mà họ khởi lên cái tâm ngã mạn như vậy là chính cái ngã mạn đó sẽ giết họ chết, họ không bao giờ tiến hóa hơn nữa. Nên Đức Phật này mới nói đều là phi chân nhân hết. Phi chân nhân hết. Có nghĩa là mình tu tập để mình đoạn trừ phiền não, chứ không phải là mình để mình khè với mọi người, là mình chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Nên quý vị thấy những cái vị tỳ khưu mà trong thời kỳ Đức Phật họ đắc thành thông á, nếu mà họ sử dụng thần thông là họ bỏ xứ đó họ đi luôn, chứ họ không có ở đó. Tại vì sao vậy? Vì nếu mà họ sử dụng thần thông mà ở cái xứ đó, Phật tử họ cứ quay quần người này không, họ nói người này là cái người mới thực sự có pháp thượng nhân rồi, những cái vị khác không có. Nên cuối cùng cái vị tùy khu nào mà sử dụng thần thông rồi phải bỏ cái xứ đó đi luôn, đi qua xứ khác chứ không có được ở xứ đó. Bởi Đức Phật ngày muốn cho chư tùy khu á, là cái hạnh tùy khu là những cái người xuất gia, người Phật tử tôn kính chư tăng giống nhau, chứ không phải là nghĩ vị này là như vậy, vị kia như khác. Nên nhiều khi quý vị nghe những cái câu chuyện mà cái vị tỳ khưu đó dùng thần thông mà chinh phục được con còng rắn, rồi cái người ta mới hỏi cái vị tỳ khưu khác, nghĩa là tỳ khưu mà khó được cái gì, thì vị này nói rằng khó có được miếng nước chất sai đó, là cái rượu á mà hồi xưa quý vị biết rằng ta ngâm bằng cái cây này cái nọ là cái nước chất sai đó. Thì cuối cùng cái vị tỳ khưu đó đi vậy, người ta cúng dường nguyện ly ổng uống ổng sai, ổng sai rồi ổng nằm bỏ bình bát giữa đường nha, giữa xá nằm xả lá hình tướng vậy đó. Đức Phật ngày đi ngày thấy vậy, kêu chư tăng khiêng về xong rồi cái ngày mới hỏi, bây giờ cái vị tỳ khưu này có chinh phục được con rồng rắn nữa không, con lửa nữa không? Thì lúc bây giờ chư tỳ khưu nói bây giờ ông rắn nước ông cũng không làm gì được nữa, bây giờ ông sai bí tỷ rồi, ông nằm đó ông bất động rồi, ông có thể nào mà dùng cái pháp thần thông được hết đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngày nói rằng cũng vậy, Đức Phật ngày biết chế ra cái học giới. Thì quý vị thấy có nhiều khi á, mình có thần thông nhưng mà bây giờ chỉ cần á, bình thường mình đi bát rồi nó cúng dường nước chất sai mình uống vô rồi mình sai rồi mình cũng không có sử dụng thần thông được, lúc bây giờ mình nằm một chỗ thôi. Thành ra Đức Phật ngày biết được những cái người mà dù là chính sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nhưng mà khi những ác pháp sanh lên á, thì cũng cái thiền nó cũng không có làm gì được hết. Quý vị thấy nhất là điển hình đó là Đệt Đa đắc được ngũ thiền có thần thông đó. Chính vì Đệt Đa ỷ lại đó, ỷ lại mà sau này Đệt Đa mới chia rẽ tăng mà lập tên Phật Giải Máu đó. Chứ còn nếu mà ông chưa chứng được ngưỡng thiền đó, chưa có chứng thành thông cũng chưa chắc ổng nghĩ ổng cao thượng. À, tại vì ổng chứng thành thông, ổng biến hình hiện hình, ổng quý vị nghe ổng chinh phục thái tử A Xà Thế đó, ổng quá ra một cái người mà đầy rắn hết, ngồi lên mình đang vậy, tự nhiên hiện hình ngồi lên trên mình hoàng tử A Xà Thế, hoàng tử A Xà Thế sợ hãi đó. À, cuối cùng đó thì nói rằng ổng là vị sa môn đó, thì cái chính là cái việc sử dụng như vậy đó, thì vua A Xà Thế mới nghĩ rằng cái vị này là một cái người đặc biệt có thần thông, là những người cũng giống như Phật vậy đó. Rồi sau này hoàng tử A Xà Thế cũng dùng mỗi ngày 500 xe vật thực, 500 xe nước. Rồi sau này Đệ Đa vì ỷ lại như vậy đó, nên cuối cùng Đệ Đa mới tạo những ác pháp nữa. Thì chúng ta thấy điển hình đó, như là tôn giả Đều Đắc Tá đó, mà có những cái ác pháp mà làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng, nó chính là do nghĩ rằng mình chứng được ngũ thiền có thần thông, mình có những cái pháp mà ngang hàng với Đức Phật. Và chính vì như vậy mà Đệ Đa mới sanh ra cái tâm mà muốn lãnh hội giáo hội tăng già là như vậy. Thì quý vị thấy á, những cái người sống trong rừng núi hoặc là 13 cái hạnh đầu đà mà khen mình chê người, thì Đức Phật đều gọi là phi chân nhân hết. Luôn cả chứng thiền hoặc là sống mà chứng được những cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, thì Đức Phật nó làm khen mình chê người đều phi chân nhân á. Thì quý vị mới thấy hiện giờ đó thì rất là nhiều người họ tu mà họ có cái hình thức là như là đi chân không, hoặc là mặc một cái bộ y thôi, hoặc là họ ngồi cả đêm như vậy, nhưng mà họ nói rằng họ tu như vậy mới là cao thượng, những người khác không cao thượng thì đều là phi chân nhân hết. Nếu Phật tử chúng ta là một cái người Phật tử hiểu được cái bài kinh chân nhân và phi chân nhân mà Đức Phật này nói, người ta bị ngã mạn á, bị ngã mạn là do cái thiện pháp mình có tu, nhưng mà giờ cái ngã mạn nó sanh khởi rồi, nó khiến cho mình nó là thấy mình là số một thôi, còn không còn thấy cái gì hơn nữa. Mà Đức Phật này nói mục đích mình tu tập để đoạn trừ tham sân si, chứ không phải là mình thấy mình số một. Mà nếu mình thấy mình số một là mình bị ngã mạn, cái ác pháp đó nó là cái pháp ngã mạn, nó đã chinh phục mình và mình không có thể nào ra khỏi cái ác pháp đó. Nên quý vị thấy trong cái bài kinh chân nhân đó, là Đức Phật nói 13 cái hạnh đầu đà, hoặc là mình giữ giới, mình sống trong rừng, hoặc là mình chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thiền không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, hoặc là phi phi tưởng xứ. Nhưng mà nếu mà mình khởi lên cái tâm khen mình chê người đó, thì đều là phi chân nhân hết. Mình nghĩ mà ta chứng được là thiền vô sở hữu xứ, còn những người khác không có chứng được, thì cũng là phi chân nhân. Đức Phật ngài nói như vậy trong cái bài kinh chân nhân và phi chân nhân. Nếu quý vị nào mà muốn thì quý vị vào trong cái trung bộ kinh, quý vị coi cái bài kinh chân nhân và phi chân nhân, thì quý vị thấy những người này họ chứng được những cái thiền đó, họ hành những cái hạnh đầu đà đó, họ hành 13 cái hạnh đầu đà, như là ăn một ngày rồi nhận y là lụm bó ngoài đống rác, hoặc là họ ngủ ở ngoài nghĩa địa, họ ngồi không nằm, hoặc là họ thực hành hạnh ở dưới gốc cây, rồi những cái hạnh đầu đà, 13 cái hạnh đầu đà đó, thì mà họ khen mình trên người thì Đức Phật gọi là phi chân nhân hết. Chính là cái điều mà Đức Phật ngài nói, đó là thiện tâm mà nó câu sanh cho cái ngã mạn, đó là một cái ác bất thiện pháp mà nó ngự trị cái người đó và khiến cho người đó khen mình trên người, và cái người đó không thể nào mà giác ngộ giải thoát được hết quý vị. Thì ở trong cái câu của Đại Đức Thích Tính hỏi thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ chúng tôi xin trả mic lại cho Đại Đức Thích Tính để tiếp tục điều hợp.
Dạ, xa thú còn kính truyền Đại Đức Pháp Đăng rất là nhiều. Thật sự là vậy đó thưa quý vị. Nếu mà quý vị biết rằng bây giờ, ví dụ như là quý vị mà nói chúng tôi là có cái sự hiểu biết hoặc là có cái sự giác ngộ gì thì ít ai màng để ý đến. Nhưng mà nếu bây giờ mà ai mà tung cái tin ra, ví dụ như là đối với sư Pháp Tính là ngồi tại ở dưới một cái gốc cây nào đó mà 7 ngày, không ăn, không uống, không ngủ, không tắm, không có cử động gì hết, là chúng tôi bảo đảm với quý vị là sẽ Phật tử và các nơi, các phương, người ta sẽ ùn ùn người ta kéo đến. Người ta ùn ùn người ta kéo đến. Chắc lúc đó người ta kéo đến, coi coi mình chết chưa, coi coi mình chết chưa, chứ không có câu gì hết đó. Thành ra quý vị biết rằng trong cái thời nay á, nhiều khi quý vị mình thấy rằng đối với cái chánh pháp với quý vị, rất là ít người mà người ta theo. Nhưng mà có một cái điều gì á, mà nó kỳ kỳ, nó là lạ đó, là tự nhiên là người ta sẽ có một cái khuynh hướng, người ta rất là thích. Người ta thích theo để mà coi, hay là để làm cái gì đó. Hoặc là bây giờ đó quý vị thấy rằng nếu mà có ai mà xưng mình là thần hoặc là thánh, biết quá khứ, biết vị lai vân vân, thì chắc có lẽ rằng có nhiều người ta tìm đến. Còn nếu mà quý vị nói rằng ở nơi nào mà có dạy ví dụ pháp hoặc là dạy kinh tạng thì chắc cái chỗ đó hình như là dần dần nó sẽ ế, có nghĩa là ít có ai đi đến tìm đến những cái môn học đó. Thì kính thưa quý vị, bây giờ thì trở lại với ni sư Liễu Pháp thì chúng tôi xin hỏi ni sư một câu nữa. Ở trong cái trường hợp ngày hôm nay mình học thì nói về cái sự dựa vô cái sức khỏe hoặc là cái tuổi trẻ vân vân, thành ra nó phát sinh lên cái sự kiêu mạn. Vậy thì có những người như vậy nè, có những người người ta nói rằng là người ta do ví dụ như là người ta tự ti mặc cảm về không có tài sản, hoặc là cái quyền thế người ta không có, hoặc là người ta sinh ra trong một cái gia đình thấp kém vân vân, thành ra người ta không dám đi chùa, hoặc là người ta không dám đi vào một cái hội chúng nào đó, hoặc là không dám đi vào một cái buổi tiệc nào đó. Vậy thì những người mà người ta có những cái tâm lý mà tự ti như vậy đó, nó có vướng vào cái trường hợp của ngã mạn hay không? Thì không biết ni sư đã nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Các vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, sa thú thấy bàn tay của ni sư giơ lên rồi, chắc ni sư đã nghe được. Dạ, xin kính thỉnh ni sư.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Thế Tôn Đức Phật, kính thưa quý Phật tử. Dạ, theo cái định nghĩa về ngã mạn trong cái diệu pháp đó, thì cái chữ ngã mạn nó rộng hơn cái nghĩa ngã mạn mà mình thường hiểu. Thường đó thì mình cho rằng là khi nào mình từ cao cho mình là cao hơn người khác á thì mới gọi là từ kiêu hay là ngã mạn hay là kiêu mạn. Nhưng mà trong cái diệu pháp mà khi nói tới chí pháp đó thì chỉ cần mình có khởi lên một cái ý niệm so sánh mình với người khác thôi, dù là so sánh bằng, tức là cho mình bằng người khác, hay là so sánh hơn, cho mình là hơn người khác, hay là so sánh thua và cho mình là thua người khác đó, thì đều là ngã mạn cả. Và không những như vậy đó, mà trong ba cái loại ngã mạn này là chia ra thành ba, mỗi loại là chia ra thành ba loại nhỏ nữa đó, là mình so sánh đúng hay so sánh sai. Ví dụ như là khi mình nói so sánh bằng thì thật sự là mình hơn người ta mà mình cho rằng là mình bằng người ta, gọi là hơn ỷ bằng. Thì theo cái cách dùng từ của ngài Tịnh Sư đó, gọi là hơn ỷ bằng. Rồi là hoặc là mình hơn người ta mà mình cho rằng là mình hơn người ta, gọi là hơn ỷ hơn. Rồi có khi mình hơn người ta mà mình cứ nghĩ rằng không, mình thua họ, thì gọi là hơn ỷ thua. Như vậy trong trường hợp hơn đó, thì mình có ba cái gọi là hơn ỷ bằng, hơn ỷ hơn, hơn ỷ thua. Rồi trong trường hợp mình bằng người ta mà mình đi so sánh cũng vậy, gọi là bằng ỷ hơn, bằng ỷ thua. Rồi cho tới so sánh thua đó, thua thì mình thua ỷ hơn, rồi thua ỷ bằng, rồi thua ỷ thua. Quý vị thấy rằng đó là dù mình so sánh đúng hay là so sánh sai, chỉ khởi lên một cái ý niệm so sánh mình và người khác đó, đó đều là ngã mạn hết. Vậy thì trong trường hợp mà Đức Phật tín nêu ra một cái trường hợp đó, là có người họ mặc cảm tự ti, họ cho rằng là mình quá nghèo, mình quá thấp hèn, mình quá xấu xí và không có dám đi tới một cái hội chúng nào, thậm chí không dám đi chùa, không có dám tới gặp chư tăng, không dám đi nghe pháp đó. Thì như vậy họ cũng do cái tấm màn, do cái màn mà trong trường hợp này gọi là so sánh thua đó, cho rằng là mình thua người khác. Và vì cái tâm lý này đó, nó là một cái tâm bất thiện và nó làm trở ngại khiến cho người ta không có thực hành được các cái thiền pháp như là nghe pháp, như là học Phật pháp rồi hành thiền hay là niệm Phật. Thì như vậy do cái sự thiếu hiểu biết. Thật ra đó, một người mà nếu như mà muốn có một cái nhìn đúng đắn về bản thân mình thì quý vị á, là chỉ nên thấy rằng đó, cũng đừng có cả khái niệm cho rằng là có cái ta là ta tốt hay là ta xấu, mà mình thấy rằng đó Đức Phật dạy rất là kỹ, mỗi chúng sanh á chỉ gồm có là danh và sắc thôi, và khi mà nói sâu hơn nữa đó là chỉ có là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Thì và trong cái như vậy đó thì mình có thể trong cái phần danh, tức là khi mà mình nói về tâm đó, danh hay là nói tâm và tâm sở đó, thì quý vị thấy rằng chỉ có mỗi lúc đó là chỉ có một tâm xuất hiện, chỉ thấy rằng khi đó là tâm thiền hay là khi đó là tâm bất thiền thôi. Thành ra đó, nói cho cùng thì không có người tốt hay là người xấu, mà chỉ có là tâm tốt hay tâm xấu. Ngay trong cái giờ phút này thì là mình đang nghe pháp với cái đức tin, với cái sự suy xét, với cái sự tác ý chân chánh, thì ngay trong cái giây phút này đó là mình có tâm thiện. Mà chỉ cần mình bước ra khỏi cái giống này, mình đi ra mà mình thấy nhà cửa bê bối, hoặc là mình nghe ai nói chuyện ồn ào mình bực bội đó, thì ngay khi đó là mình có tâm sân. Vậy thì đó là bất cứ người nào đó, không có ai hoàn toàn tốt, không có ai hoàn toàn xấu, thì trừ các bậc cảnh A-la-hán đó thì diệt hết phiền não rồi đó. Thì khi đó mới gọi là một người mà không có con tâm bất thiện nữa thôi. Nhưng mà còn lại tất cả mọi người đó thì chúng ta đều là phàm phu hoặc là những bậc hữu học đó, thì các cái tâm nó thay phiên nhau, nó xuất hiện, có khi thì tâm thiện, có khi là tâm bất thiện. Và tất cả mình hiểu như vậy rồi đó thì không có cái gì để mà mặc cảm cả. Không có ai hoàn toàn xấu, mặc dù mình nghĩ rằng là mình thua người ta, nhưng mà những cái mà thua thiệt đó đó chỉ là cái quả thôi. Hiện giờ ví dụ như mình không được đẹp như người ta là bởi vì mình hiểu nhân quả, thì mình biết là kiếp trước là mình không có gieo cái nhân một những cái người mà xấu đó, thì thường thường là họ do là cái tâm sân hận nhiều, cho nên là ai mà đẹp đó, là người đó do có cái tâm tư nhiều, hoặc là họ hay cúng dường, họ hoan hỷ, họ cúng hoa, cúng ánh sáng, cúng đèn đến chứ Phật đó, thì thường thường người ta hay có cái quả tốt đẹp. Còn mà mình mà cái khuôn mặt mà nó tối tăm, mà nó xấu xí đó, thì mình biết rằng là cái này là cái do cái quả của cái nhân trong quá khứ thôi. Còn cái này nó không, bây giờ đó là cái gì mà đã trong quá khứ thì mình không có thay đổi, không có thay đổi được, thì mình chấp nhận, vui vẻ chấp nhận. Nhưng mà quý vị thấy á, là cái xấu cái đẹp của một mỗi người đó, nó cũng không phải là nó có một cái tiêu chuẩn nào để đánh giá cả. Cái xấu người ta nói rằng cái đẹp đó là nằm trong mắt của cái người ngắm, của cái người ngắm nhìn mà thôi. Quý vị có để ý thấy rằng đó là có những người đó là họ nực da họ thì đen đùi xấu xí, khuôn mặt họ thì không có đẹp gì cả, nhưng mà nếu người đó là một cái người mà có tính tình vui vẻ, cởi mở, chân thật, thì khi mà mình thấy cái nụ cười của họ, mình cười ra mình thấy khuôn mặt của họ rất là đẹp. Cái đẹp đó là cái đẹp của một cái tâm hồn rất là trong sáng, rất là hiền thiện. Ngược lại đó, có những người họ có mắt đẹp, họ có cái khuôn mặt đẹp, nhưng mà khi mà cái tâm họ là sân hận đó, mắt họ, người mà sân hận đó thì dù có đẹp cái kiểu gì đi nữa mà với sân hận thì cái nét mà dữ dằn, độc ác và đánh đá đó thì dù có cái khi đó mình cũng không thể đẹp nữa. Cho nên là cái đẹp á nó cũng rất là tương đối. Và nếu như mà nó đã tương đối như vậy đó thì mình không có cái gì để mà mình phải mặc cảm trong lòng cả. Và quý vị biết rằng mình mỗi người á, mình phải biết rằng cái điểm mạnh của mình nó nằm ở đâu. Và những người mà theo đạo Phật á, thì mình cũng biết rằng cái đẹp của cái tâm hồn của đó mình là cái quan trọng. Và cái hiện giờ tâm mình đang là tâm gì, cái đó mình là quan trọng. Nếu hiện giờ tâm mình mà là tâm thiền đó thì ngay khi đó mình là người tốt rồi. Mà người tốt thì mình không cần so sánh với ai hết. Mình chỉ biết rằng ngay khi đó mình có tâm thiền, tức là khi đó mình tốt. Còn mình không cần biết người khác xung quanh họ là cái tâm gì, cái chuyện đó nó không có quan trọng. Đức Phật ngài cũng khuyên mình là đừng có nhìn người khác làm được gì hay là không làm được gì, mà chỉ nhìn coi thì ngay khi đó tâm mình là tâm gì thôi. Thì khi mà mình tập một cái nhìn như vậy, tập có một cái cách sống như vậy, thì quý vị sẽ bớt đi cái sự so sánh giữa ta và người khác. Quý vị mới cứ đi làm, thường xuyên làm cái công việc là quan sát tâm của mình, thì làm sao quý vị có thời gian để đi so sánh với người khác. Quý vị khi nào mà mình đã khởi lên cái tâm so sánh của người khác đó, với người khác đó, khi đó mình đã thấy mình đã mất đi cái chánh niệm rồi đó, mình đã có cái nhìn đó, mình đã tác ý sai rồi đó. Thành ra quý vị cố gắng làm sao trong đời sống hàng ngày đó, là ngay mỗi giây phút mình đang nhận ra rằng mình đang có tâm gì, đang là tâm thiền hay là tâm bất thiền, đang có cái khẩu gì, khẩu thiền hay là khẩu bất thiền, đang có thân nghiệp gì, thiền hay bất thiền. Quý vị chỉ cần làm công việc đó thôi đó thì là đã tốt đẹp rồi. Chứ quý vị đừng có nhìn xung quanh để so sánh là mình hơn hay thua người ta. Cái chuyện mà so sánh hơn thua đó là nó không có một cái lợi ích, bất cứ một cái lợi ích nào cả, mà nó chỉ dẫn tới cái tai hại thôi. So sánh hơn thì khởi tâm ngã mạn, mà so sánh thua đó thì khởi tâm gánh tới tâm tự ti. Và cả hai cái tâm này đều là tâm bất thiện và nó đều cản trở cho mình cả. Và khi mình không có so sánh mà mình chỉ ghi nhận cái tâm của mình thôi đó, thì ngay khi đó có chánh niệm, có tỉnh giác, có trí tuệ đó, thì ngay khi đó là tâm thiền, thì không có cái gì mà mình phải lo lắng nữa cả. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Phật Tín. Nếu có gì thiếu sót thì con kính thỉnh Đại đức bổ sung thêm, để đại chúng cùng học hỏi. Và bây giờ thì con xin dừng bất lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, sa thú, sa thú. Kính tri ân đến ni sư Liễu Pháp rất là nhiều. Thật là như vậy đó quý vị. Chúng ta ở trong cái cuộc sống này, coi người thì người ta có cái khuynh hướng, người ta có cái khuynh hướng là cuộc đời này nó bất công. Người thì giàu quá, người thì nghèo quá. Nên người ta cũng có một cái, cũng như là có một cái sự so sánh. Rồi có người thì người ta lại nghĩ rằng tự ti mặc cảm. Do mình nghèo, do mình xấu, do mình không có sanh ở trong cái giai cấp này, giai cấp kia. Vì vậy mình không dám đi đâu, vì vậy mình không có dám ý kiến, vân vân. Nhưng mà qua lời của ni sư đã trình bày thì chúng ta thấy rằng những cái điều này là do quả của đời trước mình đã tạo. Thành ra mình không nên, chúng ta không nên có sự tự ti mặc cảm, hoặc là chúng ta cũng không nên có những cái tư kiến rằng cho là cuộc đời này nó bất công, hay là nó vô công gì đó, vân vân. Đối với Phật giáo của chúng ta, nhân và quả nó sẽ sanh khởi liên tục. Nếu chúng ta biết như vậy, chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta nó không có suôn sẻ, nó không phải là như là có cái chăn im niệm ấm, vân vân. Thì chúng ta ráng, chúng ta cố gắng, chúng ta tạo những cái công đức phước báo, thì trên cái con đường giải thoát này thế nào chúng ta cũng gặt hái những cái hạnh phúc, và cuối cùng thì sẽ chấm dứt tất cả sự khổ đau. Đó là những lời mà chúng tôi do thời gian còn cũng được vài phút, nên chúng tôi có những lời gì để chia sẻ với quý vị. Câu thảo luận vừa rồi của ni sư cũng đã kết thúc chương trình sinh hoạt của Đức Phật Pháp Bất Thác Thâm Mát. Giờ đây thì xin kính mời quý vị hãy nghe bản tin ngày hôm nay, bản tin Phật giáo trong ngày số 3010 do Như Quang dịch. Bản tin này nói về chính quyền Nepal bắt giữ người cai tạng sống tại thủ đô Nepal. Bản tin này sẽ được Phật tử Diệu Nghiêm trình bày. Bây giờ xin kính mời Phật tử Diệu Nghiêm.
Dạ, sa thứ lành thay, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tính. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào toàn thể các quý đạo hữu hiện diện. Sau đây con xin được đọc bản tin. Chính quyền Nepal bắt giữ người Tây Tạng sinh sống tại thủ đô Nepal, do Như Quang chuyển dịch. Kathmandu, Nepal, ngày 15 tháng 3 năm 2012. Khoảng 100 người dân Tây Tạng sinh sống tại thủ đô Nepal đã bị bắt do tham gia vào việc biểu tình chống các tội ác của Trung Cộng tại Tây Tạng. Mặc dù thực sự không có cuộc biểu tình nào xảy ra, qua việc làm này, chính quyền Nepal đã tiếp tục khước từ quyền của người Tây Tạng chống lại chế độ Trung Cộng và tiếp tục ủng hộ các điều luật chống Tây Tạng của Bắc Kinh. Nepal là nơi nương náu của khoảng hơn 22.000 người Tây Tạng lưu vong. Đợt sóng bắt bớ mới nhất xảy ra vào dịp kỷ niệm lần thứ 53 cuộc nổi dậy của Tây Tạng chống lại nhà cầm quyền Trung Cộng Mao Zedong sau khi quân đội giải phóng nhân dân nắm quyền. Cảnh sát đã bắt giữ 6 người hôm thứ Bảy rồi, ngày kỷ niệm cuộc nổi dậy. Thêm 94 người bị bắt vào hôm qua kỷ niệm cuộc đàn áp tại Lhasa vào năm 2008. Chinley Lama, điều hộ viên của Văn phòng An sinh Tây Tạng tại Nepal, là một trong những người bị cảnh sát tạm giữ. Các nhân chứng cho biết, những người Tây Tạng lưu vong bị bắt ngay trên đường phố dù họ không hề tham gia một cuộc biểu tình nào. Năm nay không có cuộc biểu tình nào được tổ chức. Kathmandu tràn đầy cảnh sát, trang bị chống nội loạn, không thể nào có cơ hội biểu tình trong thành phố. Một nhân chứng ẩn danh vì lý do an ninh cho biết. Nepal lệ thuộc nặng nề về kinh tế với Trung Cộng qua việc nhập cảng và xuất cảng. Trong nhiều năm, chính phủ Nepal đã nhiệt tình ủng hộ chính sách Trung Hoa duy nhất của Bắc Kinh, một chính sách xem Hồng Kông, Tây Tạng, Đài Loan và Macau là một phần của Trung Cộng. Do vậy, chính quyền Nepal thẳng tay với những ai chỉ trích Bắc Kinh. Kính bạch chư Đại Đức Tăng Ni và kính thưa toàn thể quý vị, bản tin Như Quang dịch Việt vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân quý ngài và kính cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Con xin được kính thỉnh Đại đức Pháp Chính trở lại với chúng con. Nam mô Bụt Tha dạ.
Sa thú sa thú, thay mặt đại chúng kính tri ân đến Phật tử Diệu Nghiêm đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong room được nghe. À, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của buổi học room Phật Pháp Bích Tát Thanh Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào room Phật Pháp Bích Tát Thanh Mát để được nghe bài thuyết giảng của Ni Sư Diệu Pháp. Giờ đây thì con xin một lần nữa được kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý ni sư, quý cô tu nữ, các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc các tường trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để băng hồi hướng và sau đó đóng room. Nam mô Bụt Tha dạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Chính đã điều hợp chương trình hôm nay. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh sách nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha dạ.
đem tâm thanh tịnh, dầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, dầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rừng Phật Pháp Đức Thế Tham Ma xin phép được đóng rừng trong vài giây tới.